Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Ni Phật. Ôi trời, hèn chi mưa gió dữ ạ. Cần cái máy không? Nghe được không? Trời tiếng mưa giờ ồn quá luôn. Đã nghe được chút nào đã nghe ha?
Dạ.
Cái thuộc lòng tự nhiên nó đọc được đó, đoán đoán chừng chừng vậy đó, thấy một gạch thì nhất, mười hai gạch thì nhỉ đó, không sai chút nào đó. Đã trước ai dạy nghĩa rồi, bây giờ cái bằng không bắt giải nghĩa từng đoạn nữa, mà tôi đọc từng câu thì nhờ giải nghĩa thôi. Nó là từng câu thôi là giải nghĩa thôi. Hiệp hòa thang dược, chim tướng cát khung, ngưỡng quan tinh tú. Tại vì tâm giới kia và hiệp hòa thang dược, và chế thuốc nước, nói nghĩa đen á, nói đúng cái nghĩa đen, và chế thuốc nước thang nên là nước đó. À, thang dược tức là thuốc thang đó, thuốc mà sắc nước đó, thang dược, và hợp tức là chế biến hòa hợp thang dược. Và hợp than dược tức là chế biến thuốc nước, nói một cách rộng rãi chút tức là biến chế thuốc đó, làm thuốc đó, bào chế thuốc đó, bào chế các thứ thuốc luôn, chứ không phải là than dược không. Nói rộng rãi rồi đó, tức là làm cái nghề thầy thuốc, là cái nghề chế thuốc. Chim tướng cá khung là gì? Chứ dễ quá mà. Chim tướng cá khung, chim tướng là gì? Chữ chim đó là gì? Chim là nhìn đó, nhìn đó, nhìn kỹ à, nhìn kỹ cái gì đó là chim, giống như chim ngưỡng vậy đó. À, chim chữ đó biết được dễ lắm, chữ nó rất cách đơn giản này, chữ đó là chim. Chim tướng tức là nhìn cái tướng, mà muốn cũng tại mấy ông thầy bói mà ông coi tướng là phải chim chứ. Chim tức là phải nhìn kỹ rồi muốn nói người này anh chọn, người này anh tu, người này thế kia thế này, khác mà mới nhìn thoáng qua rồi có được. Đó là chim. À, chim tướng, tướng là gì? Tướng là cái bề ngoài đó. Tướng là bề ngoài á. Cái tướng là phải làm tướng không? À, cái tướng là phải làm tướng. Cái tướng mà tự lại tướng nó là khác, viết khác. Chữ tướng này là bề ngoài, cho nên đi ở các chùa mình thấy mấy lần để vị tổ với thầy á, thường thường ta đều cái chữ thanh. Ví dụ cái hình mà loại lớn để treo trên tường á, họ thường họ dùng chữ thanh. Pháp tướng đó, pháp tướng, ví dụ như mấy là tịnh không pháp tướng hay là tịnh không đại sư pháp tướng, tức là cái hình đó, cái bề ngoài đó gọi là tướng. Cái kiểu tướng này đây, nó là như là thái hư đại sư pháp tướng đó, là cái hình pháp tướng. Bữa nào mình đề hình mình lên cũng đề gì đó pháp tướng được không? Đề cũng được chứ, đều không biết mình có tới đó không thôi đó. Pháp tướng. Không giờ nói tôi nói không lại nước mưa nữa. Nhân chỗ này tôi nói thêm một chỗ thế. Vậy thì cái gì bề ngoài á, ví dụ con người mình á, cái hình mình chụp á thì là cũng là tướng là tướng mạo á, tướng mạo cũng như tướng đó, tướng này là bề ngoài. Cái gì bề ngoài là tướng, thành là pháp tướng là nói gần gần đó là cái hình của mình chụp á, cái chân dung của mình á. Mà đây chỉ mấy cái vị pháp sư á tôi cũng đã mới dùng chữ pháp tướng, còn mình nên bữa nào cho ngon lành chụp cái hình về cũng gọi họ là hình cặp với tên để lên cũng đề gì đó pháp tướng á, thì là mình chơi ngon vậy thôi chứ không ai đọc cái chữ đó được hết á. Từ cái chỗ pháp tướng đó nó ra một cái chữ xa hơn, ra một cái môn học ra cái môn học, tức là gì? Pháp tướng học. Thì trong nhà Phật đó, nó chia làm hai môn. Một môn gọi là học về bên trong thì gọi là gì? Ngược lại chữ tướng là chữ gì? Tánh, không? Ngược lại chứ không có, đừng nói nhanh, để cho mọi người khác ta nói trước cái, thì ta nói hay hơn nữa đó. Ví dụ thay vì nói chữ tướng ta nói chữ ngược lại chữ gì? Dạ, nói trùng cùng lắm đó. Rông nói tầm lắm á, phải không? Nhưng mà thường thường cái chữ dùng mà không quen, khi nào dùng tướng mà ngược lại là dùng tánh. Cho nên trong nhà Phật á, nó có hai cái môn học, một là pháp tướng mà hai là pháp tánh. Pháp tánh là học về cái gì? Cũng là pháp, nhưng mà pháp tướng là học cái bề ngoài thôi. Cũng như mình nhìn cái người, mình nhìn cái bề ngoài thôi. Còn mình biết cái thực thể của cái con người đó hay là cái vật đó thì cái đó là tôi thuộc về về tánh, tức là cái thực chất nó trong đó, thì cái đó gọi là pháp tánh đó. Thì hai cái môn học người ta kêu là cái gì? Pháp tướng duy thức học. Pháp tướng duy thức học, tức là cái môn duy thức học là học cái gì? Học về pháp tướng thôi. Duy thức học tức là chuyên môn cái nó biểu lộ ra ngoài á. Cái gì mà nó biểu lộ ra ngoài trên cái tâm trạng của mình, nó biểu lộ ra ngoài đó. Ví dụ như là ai nộ hỉ lạc cái gì đó, nên vui buồn tức giận nó hiện ra, thì cái đó nó thuộc về tướng, cho nên gọi là pháp tướng. Thì cái môn đó ta gọi là pháp tướng duy thức học. Học duy thức tức là về duy thức học. Còn nói về tánh á thì là học về cái gì? Nó thuộc về bản thể pháp tánh đó. Tức là vậy thì cái môn mà thiền đó là đi về cái gì? Đi về pháp tánh. Cho nên đi học phải biết học nào, cái nào nó thuộc về pháp tánh mà cái nào nó thuộc về pháp tướng. Mình biết cái môn nó thuộc về cái gì đó là từ phần ta hỏi về pháp tánh hay là pháp tướng, mà pháp tánh tương giống nhau. Tức là trật là tánh khác một tướng khác. Pháp tánh thì nó nói về chuyện bên trong, còn cái pháp tướng là nói bên ngoài. Mình cái viết cái chữ tướng này là như vậy đó, chữ tướng này viết bộ chữ tướng đó, tướng bộ mặt đó, chữ mục đó. Thì chữ tướng hay cũng có một chữ nữa, có một âm nữa ta đọc là tương, cũng có thể đọc là tương tùy theo câu, nhưng mà đây là tướng, đây là chim tướng, cho nên đọc chim tướng. Chim tướng tức là coi cái tướng mạo cát hung. Cát là gì? Cát là kiết á, cũng đọc là kiết á. Kiết là cát, kiết là tốt, hung là xấu. Hung là xấu. Chúng ta không biết chữ kiết hung nhé. Tiền hung hậu kiết biết không? Tiền hung hậu kiết đó là gì? Trước thì xấu, sau thì tốt, rồi mà tiền hung hậu kiết. Trước thì trời tướng là cháy nhà, nhưng mà sau thì coi lại được có ba cái nhà nữa. Tiền hung hậu kiết thì tiền thì hung, chứ không biết vậy đó. Từ hung là biết dễ dàng người ta thằng trực kiếp cũng vậy nữa. Đây là chim tướng cá hung, tức là nhìn cái tướng mà để đoán ra tốt hay xấu. Tức là đây là nói chuyện cái nghề của mấy ông thầy bói. Thầy bói đây là thầy bói nói rõ hơn là thầy bói coi tướng á, còn coi tướng mạo đó. Số anh có mẹ có cha đó. Mẹ anh đàn bà, cha anh đàn ông đó. Đấy là nói câu mà thầy chọc mấy ông thầy tướng đó. Ngưỡng quen tinh tú, ngưỡng quen tinh tú của Du Hòa là gì?
Về thiên danh.
Khoan từng chữ cái đó. Ngưỡng là gì?
Ngưỡng là ngước
mặt lên, ngước lên đó. Đó là ngưỡng.
Tinh tú là về sau.
Tinh tú là về sau. Tinh nó là sao? Tinh tú nói chung là sao trên đời đó, nói chung tinh tú. Ngưỡng là mình, tại mình người đứng dưới này mình ngó quay mặt lên trên gọi là ngưỡng, là ngửa mặt lên rồi chứ đó là ngưỡng. Cho đó mấy chữ mình thường nói là ngưỡng bạch á, ngưỡng bạch có thường dùng cho nó không? Đó, chữ ngưỡng tức là mình hướng lên đó gọi là ngưỡng.
Ngưỡng nguyện.
Ngưỡng nguyện, ngưỡng bạch. Thì ngưỡng này như thế, ngưỡng quan tinh tú tức là nhìn coi sao trên đời đó là năm nay mất mùa, năm nay được mùa, cái này thì mưa lớn, cái này thì gió lớn gì đó. Đó là mấy ông thầy mà coi phong thủy, coi thiên văn mà, meteo mà. Đó. Nên đây là ngưỡng, chữ ngưỡng đó là như thế. Ngưỡng mặt đó, trong mình thường dùng lắm chữ ngưỡng cho đó. Ngưỡng nguyện, ngưỡng mặt. Kính ngưỡng, đấy. Đồng con kính ngưỡng là thiết tha đó, ngứa trong ơn và thương mà gì đó. Trong kinh Du Lan, ngưỡng quan tinh tú, rồi suy bộ dân hư, phải không? Suy bộ dân hư, chỗ này là gần gần, đấy, chịu dấn, trải nghiệm.
Thôi
cũng như vậy, cũng đọc là thôi, cũng đọc là suy. Là cái gì?
Xem đón thời tiết.
Đâu có đón thời tiết. Cái này không có. Suy bộ danh hư không phải đón thời tiết, thời tiết là trên kia rồi. Cái này danh hư. Danh là gì mà hư là gì? Hư là trống trơn. Hư là trống. Còn chữ danh là đầy. Tức là coi đoán đầy vơi. Hay là đó là nói theo nghĩa đen á, chữ danh nó là đầy, và chữ hư là trống. Mà suy bộ, chữ bộ ở đây nghĩa đen của nó là gì? Nghĩa đen của nó là đi bộ đó, nhưng mà trong này không có giải nghĩa đen được. Hai cái chữ này là suy đoán nó mò đó, nó mò suy đoán mà, hay là thôi bộ, hay là suy bộ, đoán mò theo cái khi đầy khi lưng. Có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là đoán khi thịnh khi suy. Đầy vơi đây có nghĩa là lúc thì được cái giàu có đầy đủ, còn khi thì thiếu thốn. Là đoán lúc thịnh lúc suy, đoán gia nghiệp anh thế này thế khác, bữa nay anh tháng sau anh sẽ được quý nhân hộ mãn, có người thế kia thế nọ, còn anh đi dành coi chừng tháng sau nó có người đang cướp anh chẳng hạn vậy đó. Thế là coi rồi đoán cái vận mạng của người ta. Thần động là danh hư. Cái chữ này thì là giải theo cái nghĩa rộng hơn nghĩa bóng, chứ còn nghĩa đen nó không đúng. Nghĩa đen nó chỉ danh hư thì đúng thôi. lực số toán kết, lực số toán kết, lực số toán kết, chữ lực, lực số toán kết nghĩa là gì? Bùi Dự Thảo. Tính, tính toán, tính toán, rồi gì nữa? Toán, chữ toán này đây là tính hả? Kế toán đó, chữ kế, kế là cũng tính, tính. Vậy thì là cái gì? Nói theo đây tức là nói theo coi thì ngày tháng tốt xấu. Ngoài có thêm cái ngày tháng tốt xấu, nói rõ hơn, cụ thể hơn, tức là coi ngày, coi tháng đó. Ngày nào tốt, ngày nào xấu, ngày nào khách tài, ngày nào bán không được, ai mở hàng, cái loại vậy đó. Đó là do cái ông đoán đó. Chữ lịch đó thì cũng là cái chữ lịch. Lịch là lịch của mình. Chữ lịch là nhiều, nhiều lắm, là lịch. Cái lịch là nhiều lắm, chồng lịch và lịch. Cho nên cái người mà hiểu biết nhiều hay là giao thiệp nhiều kinh nghiệm, người ta coi cái người lịch lãm. Lịch lãm tức là người biết nhiều, chồng chất. Gọi là lịch trình chẳng hạn, vậy là lịch lãm, lịch đó.
Cũng
như cũng
dài,
dài ra đâu lớp vậy là lịch. Cho nên xin cho biết lịch trình hoạt động như thế nào đó. Đó là chữ lịch. Nhưng mà số đây là con số, toán là tính toán, kế cũng là tính toán. Dài sợ bất ưng, dài sợ bất ưng, đều không thích hợp. Ưng tức là thích hợp, mà bất ưng là không hợp. Dài là đều, sợ là bất ưng là không hợp. Cái gì không hợp? Tức là chế thuốc men, chế là coi tướng số, rồi những là coi thiên văn, rồi là coi vận mạng, coi ngày tháng, tất cả cái đó đều bất ưng. Dài sợ bất ưng đều không hợp. Ta lấy để nói các trong cái thầy tỳ kheo mà Đức Phật nói cái này là cái đoạn thứ hai ha. Cái đoạn trên là không được cái này cái kia, nó không được quốc đất, không được cái gì đó, là nói cái việc làm của thầy tỳ kheo. Còn cái này là nói không được làm như Bà La Môn, như ngoại đạo, bởi vì thực ra cái việc này việc của Bà La Môn ngoại đạo làm, mà bây giờ quý thầy tỳ kheo mà làm nữa thì cũng giống Bà La Môn ngoại đạo thôi. Cho nên là nó không nên, không bất ưng, bất ưng. Trên kia thì bất đắc, ở đây là bất ưng. Bất đắc là gì? Không được, không nên, nó một cách mạnh mẽ vậy đó. Còn cái này nói cũng hơi nhẹ nhẹ chút, dai sợ bất ưng, đều không có hợp với các thầy đâu. Tại vì các thầy đâu có học nghề đó mà đi vô lắm. Ta đi phải học từ núi nọ, núi kia, núi Thất Sơn, Tà Lơn, rồi ta ở đến bao nhiêu năm mới xuống ta nói được. Chứ còn bây giờ quý thầy đâu có vô đó rồi cũng đoán mò, rồi nói mấy tầm bãi, rồi lâu lâu trúng một cái vậy thôi. Đó. Mà nó làm nên thân sự nghiệp thì đem đồ tới nó cúng, mà không đem không tật bậy nó bán lỗ thì nó chuyển đem thầy ra nó chửi đó vậy thôi. Nó nói là dần vợ con và con cháu rể dâu nó đàng hoàng, gia đình nó hưng thịnh thì nó nói cảm ơn thầy là mai đó. Mà bữa nào nó lộn xộn nó ra tòa thì đem thầy ra nó rủa đó. Thành ra nói thôi các thầy đừng có làm cái đó, thầy đừng có làm cái ngày này dai sợ bất ưng, không nên làm, không nói gọi là không học, nói nhẹ nhàng là không học, dai sợ bất ưng. Đó là cái đoạn thứ hai. Cái đoạn thứ ba là khuyên, cái này là khuyên tấn nên thế nào. Vậy thì cái này là bất ưng, vậy thì ưng thế nào? Ưng là tiếp thân thần thực, thanh tịnh tự hoạt. Tiếp thân thần thực, thanh tịnh tự hoạt nên cái gì? Nên tiếp thân. Tiếp thân là gì? Sống cho nó có chừng mực. Tiếp như là thần tiếp, chữ tiếp là thần tiếp vậy đó. Ví dụ giờ này, mùa này thì cái này, một cái kia cái tiếp, họ thần tiếp. Cái mùa, cái gì đó, cái, mình nói theo lịch Á Đông đó là tứ thần bát tiếp, phải không? Tứ thần bát tiếp là sao? Bốn mùa, tám tiếp. Bốn mùa là gì? dễ nói xuân hạ thu đông chứ vậy hả, xuân hạ thu đông. Nhưng mà trong bốn mùa đó đó, cứ một mùa như vậy nó có hai tiết. À, vậy thì một tiết là bao nhiêu? Tiết một tháng rưỡi hả? Tiết tháng rưỡi hả? Tiết tháng rưỡi rồi nó cộng lại là tất cả là tam tiết, cho nên là tư thời ba tiết. Đây là nói những cái tiết lớn á, cái còn từ cái tiết lớn nó chia ra tiết nhỏ nữa, à, nó thành ra 16 tiết. Nó không hay, nhưng mà đều nói tiết lớn thì thường thường nói tứ thời ba tiết. Vậy thì tiết đó là chia cái mùa ra làm hai, ví dụ như mùa xuân nè, hai tiết, mùa hạ hai tiết, mùa thu hai tiết, mùa đông hai tiết, và hai tiết chính đó. À, ví dụ như là mùa thu thì nó có thu phân, rồi tới cái đúng như mùa thu thì mùa hạ thì có hạ chí, mùa đông thì có đông chí, có nó đại hàng, có tiểu hàng, tức là những cái tiết đó, tiết lớn đó. Thành chữ đó là chữ tiết, chứ là thời tiết. Mà như vậy cái con người sống cũng có cái gì đó, cái gì buổi sáng làm cái gì, buổi trưa làm cái gì, buổi tối làm cái gì, nó có cái thời gian như vậy, không có làm cái lộn xộn ở chữ tiết. Ở dưới tuổi như dưới này là chữ tiết này, chứ cũng này ngó cái bảng mà treo dưới nhà dưới này giả nè, để gì Vu Lan Bồ Tiết. À, Vu Lan Bồ Tiết, à, theo người Tàu nói đó, mình thì gọi là Vu Lan Thắng Hội hả? À, nó Vu Lan Thắng Hội, nhưng mà Tàu nó Vu Lan Bồ Tiết là gì? Cái tiết đó là gì? Là cái mùa Vu Lan, à, mùa Vu Lan, đấy, cái tiết cũng giống ông biết cái tiết này đó. Không là gì? Thanh minh trong tiết thanh hoạt đó, thanh minh và thanh minh là tiết thanh minh là một tiết. À, tiết trong mùa xuân nó có cái tiết thanh minh, mà thanh minh tiết thanh minh bao giờ cũng nằm trong tháng ba, cho nên mới có câu trong Kiều là thanh minh trong tiết tháng ba hội gì đó, lễ tảo mộ mà hội là thanh đó, là vậy đó, là lễ hội cả hai cái đó. Thanh minh trong tiết thanh ba thì chữ tiết đó là thời tiết. Cái này là tiết thân, tiết thân là thân mình sống theo thời tiết, sống theo có thứ tự. Thời thực tức là gì? Thời thực là ăn với đúng giờ, nhưng lúc nào cũng chấp nhất ở hoài ha. Nói cho trừ bệnh thì bác sĩ bắt ăn lúc nào thì ăn lúc đó. Thế còn đúng ra thì coi như là ăn có thời, còn nếu mà không phải thời thì gọi là phi thời. Đây là tiết thân, nên cái này là Đức Phật khuyên, nên các thầy chỉ khen nên sống có thời biểu, có lớp lan, rồi cái ăn uống cũng có giờ có giấc, thanh tịnh tự hoạt, tức là gì? Sự sinh hoạt của mình tự hoạt, tức là tự cái sinh hoạt của mình, tự thân của mình đó, là nên trong sạch, thanh tịnh, trong sạch, hoạt động cho nó thanh tịnh, hoạt động cho nó sinh hoạt cho nó trong sạch. Bạch đắc không được, bạch đắc tham dự thế sự, à, bạch đắc tham dự thế sự, không tri sứ mạng, không nên tham gia, không nên tham dự. Chữ này chữ giữ, nhưng mà trong bài này là một chữ giữ, à, chữ giữ, giữ tham dự thì biết rồi, thường nói là tham dự tức là cái chuyện của người ta, mình tới mình giữ giống, à, mình tới mình thì dính vô, tức là tham dự. Mình đi cái lễ gì đó mình tới mình tham dự. Chứ tham á, tham đây có phải là tham lam không? À, thì này không phải đó. Bên nào biết cái chữ tham lam mà biết cái chữ này là sai. Chữ này chữ tham. À, chữ tham mà tham ăn á, bữa trước học chưa? Tham sân si học chưa? À, bữa trước có học được mà. Cái chữ tham sân si có học ra mà chưa hả? Chữ tham đó là bao giờ nó cũng có dính ba tiền bạc không đó hả? Tức là gì, bộ gì, bộ trong đó hả? Chứ cái chữ tham này không có, chữ tham này đúng là chữ sao, chữ mà có ba cái phất phất đó hả? Cái chữ có ba cái phất phất này, đây là chữ sao hả? Làm gì nữa hả? Các bạn cái này là chữ sao. À, nhưng mà ở trong bài này thì thêm một cái bộ bên cạnh, cho nên nếu mà đọc là chữ tham, bộ bên cạnh là bộ gì? tham dữ. Tham dữ thấy sự không nên, bắt đắc tham dữ, tham dữ thấy sự làm gì không? Trong đạo kiếm giới quá, nó đắc tham dữ thấy sự không nên tham gia vào những thế sự, tại sao vậy? Tại vì thế là nói cho ông thầy thì khéo, tức là ông xuất gia rồi thì cái chuyện thế sự là cái chuyện gác bỏ, à, coi như là ông phải chuyên làm cái gì? Nếu mà nói ngược lại thế sự là gì? Thế sự thì là Phật sự, không thế sự thì Phật sự. Nó không đi, nó đi làm Phật sự thì anh làm thế sự rồi, mà anh làm thế sự thì là Phật sự. Đây là nói cho nghĩa thầy Tỳ Kheo đó, nên là anh nên tham gia Phật sự, à, chú tâm về chuyện tham gia Phật sự chứ không nên tham gia thế sự. Bởi vì thế sự là cái việc mà anh đã từ bỏ, coi như trách nhiệm không có nữa, không còn nữa. Cái ngày xuất gia là coi như rời bỏ rồi thế sự rồi, cha mẹ cũng tạm thời xin để bên, à, chứ cũng không có tham gia nữa. Đó là chuyện nhất thiết của cái người con trong gia đình mà cũng đã gọi là ngưng lại rồi, thì cái chuyện thế sự lại càng phải xa hơn nữa. Đó, cho nên không được, không nên tham gia thế sự, thì thế sự nó phiền tối, nó phức tạp và nó lôi kéo đó, mà mình không đủ khả năng, mình không đủ sự hiểu biết thì đôi khi lại là nó kéo mình đi. Đó, mà cái chuyện đó là thường bị lắm. Đó, tôi nói này, tôi nói theo cái kinh điển trong này đó, và đó là sự đúng nghĩa như vậy. Còn sở dĩ mà các quý thầy một số phải làm việc đó là bởi vì một cái lý tưởng mà bữa trước tôi cắt nghĩa là vì lý tưởng Bồ Tát, mà phải làm với điều kiện là mình hiểu biết, mình có năng lực, mình có nguyện lực, mình có cái nguyện lực và có năng lực thì mới xong cái chuyện đó. Còn không thì sao? Không nên tham gia. Bởi tham gia nó còn rối mà nó còn tâm sanh chuyển chứ đâu phải là dễ đâu. Anh chuyện gì cũng nhảy vô là cái chuyện đó là sai rồi. Đó, phải có đủ nguyện lực, phải có đủ năng lực, à, mới có dám làm đó. Còn không thôi, không thôi thì trở về cái phạm vi của mình, bắt đắc tham dự thế sự ai mãi giờ nói vậy. Tôi không biết cái đó, không rành cái đó, thôi xin miễn bàn hay là yêu chuyện. Bắt đắc tham gia, bắt đắc tham dự thế sự, thông tri sứ mạng. Thông tri sứ mạng, thông tri, chữ này chữ trí chứ không chữ tri, à, trí là làm để bố trí đó, nhưng mà đọc là thông tri. Thông tri sứ mạng có nghĩa là đi tới chỗ này, đi tới chỗ kia, làm cái vai trò trung gian để thực hiện một cái sứ mạng gì đó. Sứ mạng nó có thể, dĩ nhiên là không đem phải của mình, nếu mà của Phật sự thì cái chuyện này không ai cấp, à, nhưng mà dùng cái chữ trong trường hợp này là không phải Phật sự rồi, tức là thế sự. Nói cái đó là cái nghĩa của cái câu trên này, nó đi theo đó, tức là tham gia thế sự mà thông tri sứ mạng. Thông tri sứ mạng cũng là thông tri sứ mạng của thế sự luôn, à, cái chuyện của thế sự cũng nên làm cái bài đó, cũng nên làm cái ông mà đứng trung gian để giải quyết vụ này, giải quyết vụ kia, là cái chuyện đó không phải cái chuyện của mình. Sứ mạng, à, hai chữ đó, chữ sứ bộ nhân, đó là sứ đây là người á, sứ là của người á, sứ đây là cái vai trò giống như đại sứ vậy, sứ giả như lai sứ giả, thì thông tri sứ mạng là sứ mệnh công tác, chú thuật tiên dược kết thảo quý nhân thân hậu gì tiết mạng giải bất công tác. Đây, cái này là thêm mấy chữ nói rõ lắm. Chú thuật tiên dược là chế thuốc tiên ha, chế thuốc tiên, tiên dược là chế thuốc tiên. Nhưng mà chế thuốc tiên hồi nãy kia cái hòa hợp thang dược với cái chú thuật tiên dược là hai cái khác nhau không? Khác không? Khác chỗ nào? À, cái này thì cũng chế, nhưng mà cái ông này là ông chế cái kiểu của ông, à, chế theo cái kiểu bùa chú, theo cái kiểu mà chú thuật mà, à, chú thuật chú khi ông ngắt cái lá gì đó, thêm cái nước gì đó, tầm bậy tầm bản đổ ông nói, à, uống cái này đi, là cứ uống, được người ta mê theo là cứ uống thôi. Còn cái ông bà thay nhiều kia có sách vở, có cái gì lú quỳnh kiến trăm rồi có cái gì thuật đĩa gì đó đủ thứ, mấy này nhiêu quá vô sắc mấy ly mấy chén gì là có bạn, có bạn. À, cái đó là hòa hợp thang dược mà, à, nói rõ hơn là thuốc bắc á. Còn cái này á, là cái ông này là không bài bản gì hết, đụng đấu lần đó mà ông nói cái phép màu, cái nước này là của bà Chúa, nước kia là của ông Thánh gì đó, đó rồi cái phiên người ta uống, đấy, gọi là tiêu dược mà, tất cả đều cho là tiêu hết rồi đó, uống vô là mở mắt ra thôi, nó là lạnh tĩnh thôi, đó. Thì cái đó thì không phải là mình nói phủ nhận hết, cái đó cũng có, ví dụ như miền Nam hồi xưa cũng có mấy ông thầy nước lá cũng làm được chứ, cũng có mấy ông thầy cũng cho uống mấy bà cũng lành bệnh vậy, nhưng mà làm sao mà vì mấy ông nó được, ông nó không có cái thuật của ông, không có những cái mẹo của ông, còn mình là không phải là cái nghề đó, cái ông thầy tỳ kheo không có ai dạy ông mà làm cái nghề đó hết á, mà cũng thấy ta làm mà cũng nhảy ông làm, ông làm bên chi, cái câu dưới sẽ nói này, ông làm để ông làm gì? À đó, cái đó là để mà hoạt chúng đó hả, hiển gì hoạt chúng đó hả, ông làm đã lạ để ông mọi người mê hoặc, mê theo, chạy theo đó, mà cái tâm lý quần chúng xung quanh này nó ưa có cái này đó, ưa thích cái này đó, cho nên là mê hoặc chúng. Đây chú thuộc tiên dược rồi, một chuyện không nên kết hạ quý nhân thân hậu tiết mạng, bữa trước nói rồi hả, kết hảo quý nhân thì biết rồi, kết hảo đây là kết thân, kết thân với những người vừa quý, kết thân thực ra mình phải kết thân, nếu kết thân người vừa quý thì nó không phải là vì cái chuyện muốn thân mà muốn quyền thế lợi lộc mới kết thân đó, chứ đâu phải mình mà kết thân người vừa quý là mình thương người vừa quý đó, hầu hết kết thân người vừa quý tới đó mà tiếp đãi ngoại giao cái nào nhằm cái mục đích gì đó, tức là có cái lợi gì đó. À, trong đó có cái mưu lợi đó cho nên mới kết thân, nhưng thì đã thấy cái mục đích của nó là đã có một cái đã đi sai lầm, đó là để cho những người thế gian, tức là những người mà họ tiếp đi vậy, họ nắm cái mục tiêu của họ để mà làm cái gì đó, mua cái này bán cái kia, lập cái nọ, cái mưu này kế khác gì đó, còn mình không phải vậy, thì vậy thì mình kết thân chứ, đối với bình thường thôi, tức là không thân không sơ không không kính không khinh gì hết, gọi như bình thường vậy đó. Với một người quyền quý cũng như người bình thường, ai cũng có giá trị như nhau, ai cũng có một cái người cũng có đau khổ, cũng có phật tánh như nhau, cũng có cái hiền như nhau, cũng có những cái khuyết điểm như nhau. Thành ra cái chuyện mình đòi hỏi mình đối xử một cách có bình đẳng, chứ không có phải là thấy quyền quý cái xung xê chạy tới rồi thế nọ thế khác, đó là người ta nghĩ cái đó, đó là người thế gian để mà cầu tặng thôi, đó là kết thân vị quý, kết hảo quý nhân. Cho nên ở trong lịch sử mà chư tăng là có như quý vị họ cũng ngang lắm, cũng thường lắm, cô chúa gì tới thì cuộc đời mặt cô chúa thôi, nó cũng không có, cho nên mới có cái câu gọi là có một bộ luân luân chứ, bộ luân luân tức là gì? Tỳ kheo bắt bái gì thật là như tôi quên rồi, vua dương tức là ông thầy tỳ kheo không có lễ vua vua đó mà làm đúng bộ luận, mà cái thời quân chủ là gần gặp vua thì phải đâu phải đứng chào viên chào nhà binh đâu, gặp vua là phải lạy nhân đó, không nói vậy mà là mấy ông thầy tỳ kheo là ông có lạy, cho nên nó khép vô cái tội gọi là khi quân rồi đem chém, cho nên cái ông thầy đó muốn làm cái bộ luận đó, tức là gì đó vương quyền là tỳ kheo bái vương quyền á, một bộ luận đó. Thành ra sau này cái thời nhà vua Lê mới có một cái tượng mà cái ông vua mà lạy ông thầy mà là nguyên cái tượng đó, nguyên cái tượng mà bái sư đó, thì về sau này ông bị một cái khi mà ông nói rằng các ông thầy mà gọi là ngạo mạn thì ông đang muốn là hạn chế, ông đốt chùa, ông phá tượng gì đó, rồi thời gian ông bị cái bệnh nó cũng thuộc là cái bệnh mà nan y đó. Rồi sau đó ông thầy ông mới được cứu rồi cuối cùng trở lại sám hối thì trong tất cả những cái phương pháp sám hối thì có một người bày kế bây giờ phải làm cái tượng vua mà lễ ông thầy, cho nên cái tượng đến giờ vẫn còn đó. Thì cũng do đó mà sau này có cái gì cái chứ còn gọi là làm lễ mà giống như kiểu như là cúc cung các cái vị quan dầu là quan gì ở vua nữa cũng có, không có chuyện đó, có thì kêu là không có cái đó, cho nên cái trường hợp nào chứ còn trường hợp như Thái Lan cái đó rất là nghiêm, đó nói chung là năm tấm rất nghiêm, vua là vua thôi, vua này giống như vua ngoài đời là vua thôi, cho tới chùa thì là ông vua phải đảnh lễ các sự, chắc không có, không có cái sự đảnh lễ ông vua. Tại sao? Là tại vì lúc đó họ cách nghĩa là quý sư đó, giàu là đối quyền đời là đúng là con dân của ông vua, nhưng mà bây giờ mấy ông này xuất gia rồi thì đây là hình thức của, là hàng thứ ba trong Tam Bảo, tức là con của Phật, Tam Bảo. Thành ra dưới con mắt có ông vua là người Phật tử thì ông là người tại gia thì còn phải cung kính hàng Tam Bảo. Đó. Còn chừng nào ông cởi áo ra, ông đi lính, ông vô công chức ấy, thì lúc đó ông phải theo cái bổn phận công dân đường mà ông vua. Ví dụ như bây giờ anh nào đó, anh đọn đi. Đó. Ngoài bắt anh là tù tội trộm này, nhưng mà xong xuôi rồi á, bây giờ anh xin xuất gia 3 tháng vô chùa mà gặp mình theo cái lễ xuất gia đó, thì trong cái thời gian xuất gia mà anh làm ông thầy đó, thì dầu ông vua ông cảnh sát trưởng ông gì tới thì cũng phải lại đảnh lễ cái ông đó, cái ông tỳ kheo đó. Còn ngày nào mà ông ra khỏi chùa rồi ông trả gì ra hết rồi á, thì bây giờ cứ căn cứ theo luật đó là hành tội ông còn 3 tháng mà ông vô nhà lao nằm đỡ đó, thì cái đó khác, luật đó khác. Còn không còn cái hình thức, còn cái y trên người á là không có làm gì đó, rất là kính cái chuyện đó. Thành ra nó mới có cái chuyện mà lạm dụng cái y là chuyện xảy ra trong mấy cái xứ đó, cũng như bên mình hay là trong những chuyện cổ thì nói rằng là ví dụ như con gì đó sư tử động pháp, ai giờ hết mưa rồi cái gì muốn mở nóng không? Sư tử động pháp là con sư tử đó nó dữ lắm, nhưng mà nó thấy thầy tỳ kheo là nó trở lại nó hiền lành, nó tới nó quỳ bên. Thế thì cái anh thợ săn mà anh muốn giết sư tử á thì anh làm sao? Anh muốn gần gũi sư tử để mà anh giết nó thì anh lại anh mặc nhà sư, anh lấy áo nhà sư anh mặc vô, anh cũng quấn áo nhà sư anh mặc vô, mặc cho xong rồi thì anh lắp cung tên anh trực sẵn, thì con sư tử nó cứ nghĩ là nhà sư thì nó tới nó gì đó, nó hiện là nó tới nó nằm bên cạnh vậy đó, thì anh này mới lừa cờ mới bắn sư tử. Rồi thì khi sư tử nó bị thương rồi thì nó biết là đây là sư giả, không sư lợi dụng hình thức của ông sư để mà lừa nó, thì nó quật ông sư đó thì có lẽ là nó quật thì cũng chết thôi, nhưng mà nó nghĩ rằng bây giờ quật ông sư thì ông chết á, như vậy. Nhưng mà đây là một cái, tuy rằng mình biết là ông sư này sư giả, nhưng cái hình thức như vậy là vẫn là mang cái gì, cho nên sư tử nó mới mới gọi là chịu đau để mà chết, chứ không có giết ông sư. Đó, cái câu chuyện đó gọi là sư tử tổng pháp. Tổng pháp là gì? Bây giờ đây là chỗ nào? Kết thảo quý nhân. Không nên. Không nên chứ không phải là nên, không? Tại sao không nên? Tại vì cái chữ trên này chung chữ bất đắc mà. Bất đắc tham gia thế sự, bất đắc thông tri sứ mạng, bất đắc chú thuộc tiên dược, bất đắc kết thảo quý nhân, đi chung, nhưng mà không có lặp lại cái chữ bắt đắt thôi. Chứ đừng nói là chữ này là Phật khuyên nên kết thảo quý nhân không ai đâu. Đây là chữ trên là bắt đắt, kết thảo quý nhân, thân hậu, gì đó, tiết mạng. Cái chữ này mình trước tôi cắt nghĩa là không? Thân hậu, chữ thân là thân thiện, chữ hậu là gì? Hậu là dày, hậu là nhiều, chứ không phải hậu là sâu. Chữ hậu này là nhiều, tức là thân mà đến cái mức mà lâu ngày á, nghĩa là chồng chất lên đó, thân thiết lắm á, nồng. Chữ hậu này là nồng hậu đó, chữ hậu này là nói tiếp đãi nồng hậu đó, chứ không phải là chữ hậu là sao đâu. Tại vì vậy thì khi mà mình thân hậu á, tức là thân quá đi rồi á, thì nó sanh ra một cái là tiếp, một cái là mạng. Mạng là gì? Ngã mạng. Tiếp là gì? Tiếp là hạ mình. Tiếc là khúm núm, mà mạng là khi dễ. Tức là khi mà mình thân những cái người quyền quý rồi á, thì nó sanh ra hai cái thái độ đối với những người khác á, những người dưới mình á, thì mình khi coi thường lắm, còn đối với những người trên mình thì mình khúm núm. Là hai cái đó là hai cái thái độ nó hơi kỳ cục đó. Ở ngoài đời cũng vậy thôi, ở trong cái sở nào mà anh cũng tao giám đốc đi tới là anh nín nữa, dám hò nữa, cũng dám thở nữa ha. Mà giám đốc mới đi qua thôi, anh hò, anh hét, anh đủ thứ hết á. Đó, thì cái đó kêu bằng là một tiếp rồi mạn. Hai cái đó đều hai cái thái độ nó không có chính đáng, không có đúng với con người mà tu hành. thành ra Phật khuyên là không nên làm đạo ma. Thì khi gần tới cái người mà quyền quý rồi thì thế nào cũng sinh cái đó. À, với cái người mà quyền quý thì phải khúm núm, thì là họ mới có thể gì đó, mới thương xót, mới có thể giúp đỡ cho mình cái này, cho mình cái nọ, thì phải khúm núm. À, nhiều khi nó nói gì đó mình cũng nói tốt, nói bậy cũng nói nó phải. À, giống như cái anh mà đi theo có ông quan đó, rồi cái gì anh cũng quan nói là đúng hết đó. À, rồi cái bữa đó anh đứng cái anh thấy con cò nó đứng một chân. Cái anh nói cho anh thưa quan, lạ quá, có chuyện lạ quá, hỏi cái gì thì cái ý anh mới nói con cò nó đứng một chân. À, nhưng mà anh vừa nói xong con cò nó thọc một chân xuống, cho nên quýnh rồi, không biết làm sao nữa. Anh nói con cò nó đứng hai chân. Thì ông quan có gì lạ đâu, thì con cò siêu này nó đứng hai chân mà. Thì tại vì anh cốt rồi nói để mà gì đó mua vui ông quan ha. À, nói đúng như mình khám phá cái gì mới lạ nghe, nhưng mà nó cũng vừa ngay tại đó cái này làm cho anh cục hứng nghe. Đó, thành ra nhiều khi vì cái lẽ mà muốn cho được lòng cấp trên, thành ra mình cũng làm cái mất cái tư cách của mình. Đó, còn cấp ngang của mình, anh em mình chẳng hạn, là những người đồng nghiệp của mình ở dưới mình, thì mình thành ra một cái thái độ khi dễ, coi thường, thành cái đó cũng là một cái thái độ không có, ngoài đời cũng đã không ai kính rồi, cho nên nói là trong đạo. Thành ra nhớ là cái chuyện thân họ tiếp mạng, giai bất ưng ta. À, cái này là trên kia là giai bất gì đó, giai sở bất ưng, dưới này là giai bất ưng ta, đều không nên làm. Bất là không nên, bất ưng là không nên, tác là không nên làm cái đó. Đó, vậy thì giờ đây mình coi cho các mình có có chút chút thì mình bỏ, đó cũng chưa có nhiều lắm, một cái chút chút cũng mệt rồi. Giai bất ưng ta đương tự đoan tâm chánh niệm cầu độ. Đương, chứ đương là gì? Đương là phải, là nên, cũng giống như trên kia vậy đó. Đương là phải, đương tự đoan tâm. À, đoan tâm chánh niệm, chữ đoan là đúng nghĩa của nó đó, đứng thẳng, ngay thẳng đó. À, bởi vì nó bộ lập mà. À, thấy bộ lập không? Đấy, cái chữ bên cạnh cái chữ đoan đó là chữ lập. À, bên tay trái bên chữ đoan là chữ lập. Chữ lập là gì? Là đứng. À, nhớ là chữ đoan, bây giờ đoan trang chẳng hạn, chữ đoan đó là đứng thẳng đó. À, nó bên cạnh cảnh đó, thành ra coi như là phải ngay thẳng. Đoan tâm tức là cái tâm ngay thẳng, tự đoan tâm, tự mình phải giữ cái tâm của mình ngay thẳng. À, không có xiên xẹo, không có ngã bên này cũng đi bên kia gì hết, không vì cái này vì cái nọ gì hết. Đoan tâm chánh niệm, luôn luôn nhớ nghĩ chân chánh, luôn luôn nhớ nghĩ chân chánh. Chánh niệm cầu độ, cầu độ đây là cầu, chứ cầu đây là mong cầu. À, mong muốn cầu độ là giải thoát, chứ độ này là nghĩa đen của nó là gì? Là vượt qua, đi qua khỏi đó, đi qua độ. Ví dụ như mình nói Phật độ đó, đó là cứu độ đó, thì trên này là cầu độ. À, ý muốn nói là gì? Phải nên mỗi người, mỗi thầy tỳ kheo, mỗi vị tỳ kheo là nên giữ gìn cái tâm của mình cho ngay thẳng, luôn luôn nhớ rằng người xuất gia để cầu giải thoát. À, luôn luôn mình nhớ mình xuất gia để làm cái gì đấy, xuất gia để cầu lợi cái gì đấy, xuất gia để tranh hơn cái gì đấy, tranh giành cái gì đấy, cái mục đích chính là để cầu giải thoát thôi. Đó mới là mục đích chính đó. Đấy. Hỏi xuất gia làm gì? Xuất gia để mà cầu giải thoát. Đó là mục đích chính. Đầu sau đó mới là giải thoát chúng sanh, là quả quá từ cái một thượng gì đó. À, từ trên cầu đạo giải thoát, dưới mà quá độ mọi người đó. Thì cái đó là cái nhiệm vụ thứ hai. Nhưng mà nhiệm vụ trước tiên là cầu độ cái đó. À, chứ không cầu độ thì mình cái người đi học, đi tu làm cái gì? Mà muốn độ thoát cho mình thì phải giữ cái tâm đó chính, không có xiên xẹo bên này bên kia, không có vì quyền lợi, không vì quyền thế, không vì sợ hãi, không vì dọa nạt, không vì gì hết. Thì cái đó mới là cầu tự mình độ cho mình trước đó. Bất đắc bao tàn gì đó, hà tỷ hả? Bất đắc bao tàn hà tỷ, hiển dị bậc chúng. Không được, bao tàn hà tỷ là gì? Che giấu. À, bao tàng
chữ tàn là phủ, bao, chữ bao là bao phủ, bao là trùm, bao tàn là trùm hết, trùm thì là cái thói hư tật xấu, cái lỗi. Cái chữ này thì nó hơi xưa, ít giờ cũng ít nói lắm, nhưng mà đúng nghĩa của nó là cái thói hư tật xấu. Cái chữ chữ tỵ đó, có khi đọc là tỵ, khi đọc là tỵ. Cái tỵ đó nó biết bên ngoài cái bộ nó là bộ bộ bệnh, à, cái bộ bệnh bên trước không rồi phải không? Cái bộ bệnh đây là những cái bệnh của con người đó. Cái bệnh về tâm thần cũng cái bệnh về thể xác cũng là bệnh, đặc biệt có bộ bệnh đó. Thì đây là những cái bệnh, những cái tật của mình mà mình thường gọi là có lỗi mà không có nói ra, có lỗi mà không trình ra, không có lỗi mà không có nói thiệt ra, bao che, nói quanh, nói quẹo, nói gì đó, không bao giờ nói thật. À, thì cái đó là không nên. Một vị đi xuất gia, một vị là thầy tỳ kheo, tỳ kheo này tức là nói chung trong hàng tỳ kheo rồi, mà cái điểm mà không thành thật là cái điểm hết sức là trở ngại, hết sức trở ngại, không có tiến bộ được, không tiến bộ được. Cho nên cái chuyện mà phải thành thật, phải không có bao che, phải có lỗi là mình pháp lộ sám hối. Thì chính cái pháp lộ sám hối đó nó mới là thanh tịnh, nó mới là tiến nhanh. Chứ còn mà mình còn bao che, mình tự mình bao che cái lỗi mình mà mình nói ra thì ai nói cho mình? Thành ra cái chuyện đó là coi như là điểm mình cố yếu á. Cái đoạn sau này nè, đoạn sau này có nói thêm một cái nữa, chỗ này chỉ nói một phần thôi, sau này nó thêm một cái đoạn nữa là phải biết tàm quý. Tàm quý là gì? Cái đó thường thường cái đó là học trong kinh giáo và tất cả các bộ luật đều nói gì đó. Tàm quý là phải biết cái người ta sợ nhất là người không biết tàm quý đó, tức là người không biết hổ thẹn đó. Tàm quý là hổ thẹn, phải biết tàm quý, tức là không phải lúc nào mình cũng hổ thẹn chút tha thánh đâu, mà hổ thẹn tức là khi mình làm cái gì mà không có đúng hay làm cái gì mà sai, mình biết cái lỗi đó dù là nhỏ mình cũng phải biết để mà tàm quý. Tàm quý thì mình mới sám hối được, dầu rằng là mình không nói cho ai biết chăng nữa đó, mà chính tự thân mình cũng phải tàm quý cái đó đó. Cái đằng này có nhiều người ở nói sao cái anh đó không biết tàm quý gì hết, cái chị là thôi nói láng sáng ôm trùm đó, làm như vậy rồi mà cũng cứ vui như thường vậy đó, không nói vậy đó. Thì cái đó thường thường thì dùng một chữ là không biết tàm quý, mà cái chữ tàm quý là chỉ có trong chùa, trong đạo thì mới có thể nghe cái chữ nó thường thật. Mà cái đoạn sau của Di Giáo của nó riêng cái chuyện đó. Mà trong mà Di Đức học thì là về Di Đức học riêng cái tàm quý là coi như là nó là hai cái tâm sở, hai cái tâm sở nặng lắm á. Nếu không có cái đó là tu cũng được gọi là vô tàm quý, vô tàm quý. Nó phải nếu mà vô tàm vô quý thì không thể nào tu được á. Tức là gì? Không biết hổ thẹn, không biết hổ thẹn, không biết xấu hổ, thì thôi chứ làm tranh tú. Bất đắc bao tàn hà thị, không nên che giấu cái lỗi lầm của mình. Hiển gì quật chúng, đã vậy mà còn hiển gì quật chúng, cái gì mà còn bày ra những chuyện, anh nói trớ đi, anh nói trớ đi. Ví dụ anh làm cái gì đó rồi anh sai, sợ thiên hạ biết, hay là thiên hạ vỡ, thì anh nói vì lạc xuống nói chuyện lâu quá thành tôi để quên đèn đuốc nữa, cái đó thế là anh ngủ quên. Anh nói là vì lạc xuống, ví dụ anh nói kiếm chuyện vậy nói thì thiên hạ ngán là tôi không riêng thầy những người nói chuyện vì lạc không, nói chuyện tuần là quan âm vì lạc không, chứ không phải là thường đó. Kiếm chuyện nói vậy đó gọi là hiển dị. Hiển dị là bày ra những chuyện lạ luôn để mà mê hoặc quần chúng mê. Thì cái đó là cấm. Cho nên cái điều này mình nhớ là trong lịch sử của Đức Phật, mà mấy ông có thần thông mà vừa làm cái biểu diễn cho người ta coi á, là bị rầy dữ lắm. Nhiều khi á, ông cũng lấy cái cớ là ông hàng phục ngoại đạo đó. Ông hàng phục ngoại đạo thì ông mới thi thố cái thần thông, nhưng mà cái đó Phật rầy lên dữ lắm. Thì cái câu chuyện mà ông Vũ Kiền Liên đó, có một ông trưởng giả, chắc là ai có đọc không? Ông trưởng giả mà ông giàu lắm, ông đi mua con ta bán cho một cái khúc cây gỗ gọi là gỗ chiên đàn. Gỗ chiên đàn là gì? Gỗ có cái mùi thơm á, mình nói chiên đàn hương, mà như hương á lấy đốt nó mấy mùi thơm giống trầm vậy. Thì người ta bán gỗ chiên đàn, ông mua,
mua về ông nhờ người làm cái bình bát, kinh bán mình bình bát bằng gỗ trên đàn là nó quý rồi đó. Thế gỗ trên đàn đó là quý rồi, bây giờ làm cái bình bát, dĩ nhiên bình bát đây là cúng cho các thầy tỳ kheo. Nhưng tỳ kheo này không phải tỳ kheo thường, mình phải cúng, mình có cái bình bát mình phải cúng của ông tỳ kheo là cũng là nhất hạng nhất. Ông tỳ kheo như vậy là phải, ông tỳ kheo nó phải là có thần thông, tức là a la hán. Thần thông tức là ông tỳ kheo nó phải là a la hán vậy đó. Thành ra ông về ông mới treo cái bình bát ở trên cái ngọn cây, cái cao đó. Thầy nào rớt lên được lấy xuống thì tôi cúng cho thầy đó. À, thì mấy ông thầy đi dưới này đâu phải như bây giờ mình chắc là bắt cái thang leo lên, kêu cái xe từng trọc tới mình lên mình lấy ha. À, nhưng mà ý muốn nói này, nếu như vậy thì sao? Cái vị nào mà muốn lấy cái bình bát là phải có thần thông. Đó, phải có thần thông. Thành ra mấy ông ngoại đạo á, ông tới ông làm cái gì ông cũng lấy không được, tức là ông chưa có được cái thần thông đó, ông lấy không được. Để cuối cùng thì một ngày đêm đấy, thì vậy là mấy anh trai ngoại đạo này đem làm cho nó gọi là nó lâu nay nó cứ chê bai đủ thứ, bây giờ nhân dịp này rồi để cho mình cho mấy anh cũng như mình hạ thủ mấy anh đi đó. Vậy thì hai ông bày với nhau, tức là trong đó có một ông nữa, đó là ông Tân Đồ Lô đó. À, mình thường nghe cái chữ đó một cái ly biết rồi, còn Tân Đồ Lô biết không? À, Tân Đồ Lô phải là đỏ đó. Nhưng mà mấy người quan kia tôi ngồi tôi nói chuyện với mấy gì mình khoa học đó, tôi nói bây giờ Việt Nam có rất nhiều cái thầy mà đi khất thực với là đi trai tăng không ai mời cứ tới đó, nên cái tự dưng mấy ông ngồi bật miệng à, vậy là mấy Tân Đồ Lô đó. Thì thế ra bây giờ bên Việt Nam có cái danh từ đó, à, cái danh từ Tân Đồ Lô đó, tức là mấy thầy mà không ai mời mà tới đó, à, Tân Đồ Lô. Mà cũng hay cái chữ tự nhiên dùng cái chữ đó, cho nên tự nhiên như vậy thì người ta hiểu chữ Tân Đồ Lô là gì, là mấy ông thầy lợi dụng phải không? Đó, tội nghiệp ông Tân Đồ Lô. Ông Tân Đồ Lô thiệt đâu phải vậy. Ông Tân Đồ Lô thiệt sao? Ai biết? Tâm từ bi mà có cái ý nghĩa rất hay. Tự nhiên bây giờ thành ông Tân Đồ Lô là mấy ông đi gọi là đi làm sư giả, phải không? Tội nghiệp ông chứ, không biết tại sao mà ra vậy. Nên hiểu cái chữ Tân Đồ Lô, ông Tân Đồ Lô là đáng kính không? À, không có cái hạnh, không có ai có hạnh mà như ông đó, mà vừa có thần thông mà một cái hạnh nữa. À, cái hạnh ứng cúng và ai cúng cũng được. Cho nên trong trai đường đó, à, trong trai đường tức là trong cái chỗ mà nhà ăn á, trong nhà bếp á, nhà trù hay nhà ăn chúng á, thường thường ta để cái hình của ông Tân Đồ Lô. À, mà thường Tân Đồ Lô tao nó bắt tắt cho chứ đúng chữ là gì? Tân Đồ Lô phải là đọa phải không? À, tôn giả. Tân Đồ Lô phải là đọa tôn giả. Cho nên trong bếp á, thường thường này để ông tổ mà không ai biết cái ông tổ là ông tổ gì, đôi khi để cái hình cầm cái búa, đôi khi cầm cái gì đó, mỗi kiểu mà mặt này thì đen thui, ha, giống như phi dao vậy. Thì ông phải nói là trong lịch sử thì nó ông Tân Đồ Lô là ông tướng ông bị vậy cục mịch lắm, đó, tướng cục mịch lắm. Nhưng mà là cái ông thiệt thà, mà cái ông gọi là thần Phật á, ai cúng gì cũng kiếm ông Tân Đồ Lô cúng, ai kiếm gì cũng kiếm ông Tân Đồ Lô cúng. Cho nên Tân Đồ Lô mới nổi tiếng là gọi là ứng cúng, cái bậc ứng cúng. Tức là cái bậc mà cúng cái gì cũng nhận hết, cho cái gì cũng nhận, mà ai cúng cái gì cầu cái gì cũng được phước hết á. À, tự nhiên cái họ đồn với nhau, cho nên họ mới kiếm cho ông Tân Đồ Lô đó, cúng thì mình cầu cái gì mình làm cái gì lại được cái đó, mà nó đồn tới mức vậy đó. Thành ra cái khi mà Tân Đồ Lô mà tôi nói hồi nãy cái câu chuyện mà đi với ông Ngọc Kiều Liên á, thì hai ông mới đi lấy cái bình bát xuống, nghe không, để mà đi thọ trai đó, thì bị Đức Phật rằng thì lúc đó các ngài mới nói rằng là tại ngoại đạo nó làm dữ quá, thì tụi con phải làm cái một cái tài năng gì đó để cho nó gì đó, cho nó cục cứng hay cho nó lên mặt hoài nó chịu được. À, thì cái đứng phương diện đó thì được, nhưng mà đứng phương diện khác là như vậy là mình cũng đem một cái thần thông ra, mình làm một cái khí giới để mình thắng người ta, chế ngự người ta là cái điều không tốt, cho nên bị Đức Phật rồi vỡ. Nhưng mà trong hai ông vỡ đó, nhưng mà Đức Phật khen ông Tân Đồ Lô, nhưng mà ông là cái người xứng đáng để mà thọ nhận cúng dường. À, cho nên từ đó Tân Đồ Lô mới phát nguyện là Đức Phật nhập niết bàn, ông sẽ ở lại thế gian này để mà nhận sự cứu dường để hộ pháp. Do đó mà trong các nhà bếp là có cái hình của ông Đồng đó. Rồi cái khi mà mình cúng trái đường đó là có cái hình của Tân Đồ Lộc. Tôi nói vậy để khi nào gặp cái dịp đó rồi sẽ nói nhiều hơn với ông này. Đó là như vậy, là một vị trong 16 la hán. Ha? Mình thường thường mình cứ gọi là bao nhiêu la hán? Mình nói là thập bát la hán. Thiệt ra là có 16 ông mà. Nhưng mà tới về bên Tàu không biết làm sao ra hai ông nữa thành ra 18. Mà mỗi ông mỗi kiểu ăn. Ông mình kéo mấy ông mình râu dài, ông cầm búa, ông mình gậy đu thứ, không có ông nào giống ông nào trong thập bát la hán đó. Đó, mình khi vô trong mấy chùa Tàu mình thấy rồi, để hai bên hai bộ la hán đó. Rồi thập bát, nhưng mà đúng thì chỉ có công sử thì chỉ có 16 ông thôi. Đây, rồi sau này á, ông muốn làm cái 18 ông cho nó chẳng, nó thêm hai ông nữa. Thì trong cái 16 ông có ông Tân Đồ Lô đâu á. Thì tôi đang nói cái gì rồi, nói qua thân ông Tân Đồ Lô vậy. Thầy nói là cái bao tàng hàm tỳ mà hiến người đó, hiến dị vật chúng đó. Thật ra thì ông chịu cái tội hiến dị vật chúng, tức là dùng cái hình thức bên ngoài để cho mọi người. Nhưng mà ý của hai cái ngài đó là làm như vậy là để chế ngự ngoại đạo. Thì cái đó cũng có cái mục đích của họ. Nhưng mà bây giờ sau này thì cũng do cái đó mà cũng có nhiều người tu hành chưa bao nhiêu, hoặc là chưa có cái gì gọi là cái năng lực phi thường đó, mà dám diễn ra để mà vật chúng, hay vật chúng là cái điều lại càng không nên đó. Như là trong luật có nói về cái chuyện mà nói láo đó, nhược phàm phu tự ngôn chứng thánh hả? Trong luật sẽ ghi đó, ngay trong luật ghi đó là nhược phàm phu tự ngôn chứng thánh hả? Vậy nói không? Không chưa? Như nói mình chứng a la hán quá, a la hán quá, tức là nói mình chứng quá tứ thánh a la hán đó, là cái tội kinh khủng lắm. Tức là cái tội trong tất cả những tội nói dối, thì trong đó có một tội đó tự mình chưa gì hết mà nói mình chứng quả đó, nhược phàm phu tự ngôn chứng thánh đây. Tức soi cũng vậy, tức soi cũng giáo đó. Tứ cúng dường tri lượng tri túc vẫn giải dẫn nợ nợ ư tứ cúng dường mà tứ cúng dường bốn sự cúng dường, tức là gì? Ẩm thực, y phục, ngọa cũ, y dược, bốn cái đó gọi là tứ sự cúng dường. Đối với bốn sự cúng dường, bốn phẩm vật cúng dường thì nên tri lượng tri túc. Tri lượng là gì? Biết bao nhiêu mình cần bao nhiêu, biết mình cần bao nhiêu, mình có cần hay không mà cần bao nhiêu đó. Rồi tri túc bao nhiêu là đủ, chứ người ta cúng dường cái gì cũng được hết, cái gì cũng tốt hết, nên đem về để đầy kho quá đát đem ra không ai xài hết. Đó là đây là bằng không biết lượng mà không biết túc. Lượng là số lượng mình dùng, tri lượng tri lượng, túc là đủ. Nên đối với tứ sự cúng dường, nhất là mùa Vu Lan này mùa Vu Lan này mấy cái chữ bên mình cũng như năm tâm là cái mùa dân y ca chi nà, mùa dân y. Dân y thì thiệt sự trong hay không phải dân y không, mà dân y cũng đủ tứ sự lắm, y là cái đầu đề thôi. Chứ còn trong đó là thuốc men trong đó gì đó, giường nằm đó, sàn quà đó. Đó mà tôi đi qua bên Lào tôi cũng thấy giường nữa, là bên cũng luôn cái giường thiệt, cái giường có dân mục là đàng hoàng để nguyên trong chùa đó, một cái giường thả một chút. Rồi trong đó, trong cái mục đó là đủ thứ trong đó hết, là tất là chủ thầy rất sống cái kêu người tứ khiêm gì đó. Đó thấy cái sàn quà. Chứ còn mà ở đây thì hay làm mấy xứ bên kia thì tôi thấy họ làm cái gì đó, cái y rồi họ bỏ những cái thứ khác vô trong đó, bao là đậu đầu. Đậu đầu thì bữa hôm mới hôm qua đã qua tôi ở bên Anh thì thế là họ đi qua bên Thái rồi họ mua không có gì ăn tiêu, thì họ là thắng y rồi cổng gì đó, ba giờ lên làm cái lễ dân y rồi cũng tổ chức đi lên vòng vòng trong chánh điện rồi vậy, trong chùa rồi vậy đó, làm cái lễ dân cúng cũng có bài bản lắm đó. Là dân y thì cái mùa này là mùa tây dân y, nhưng mà cái dân y thì theo như trong luật tới là một năm thì được dân y được lãnh y, lãnh y mới, mà muốn lãnh y mới thì phải phải xài cũ. Trong luật thì theo là kinh lắm, vừa mới nhận là phải xả, mà phải làm đại xả chứ không phải là nhận dân cấp được rồi cái này mới người kia thôi được đổi được ha, không phải đâu, mà phải là phải xả liền không phải xả liền chứ không được giữ quá là bị phạm. Cho nên nó giữ vậy đó, mà chỉ có ba y thôi, ba y tức là y nội y, một cái nữa là gọi là gì, một cái là tăng già lê, một cái nữa là nói rõ hơn là một cái y nội tức là giống như mình áo dài hò vậy, một cái thứ hai là mặc để tiếp khách giống như mặc áo tràng vậy, ảnh nhật bình này. Cái thứ ba là làm lễ tức là cái y lễ, đó ba cái là ba cái có công dụng ba trường hợp. Trường hợp là ở trong nội trong chùa trong tịnh xá thì chỉ cái nội y thôi đúng rồi. Còn nếu mà giả sử khách tăng nào tới thì dĩ nhiên là ông lấy cái y tăng giờ lên quấn vô, quấn vô tức là cái y đó là y để mình tiếp khách, rồi mình tới chừng mình lễ phật á thì quấn cái y thứ ba vô, bài bài. Mà cái y thứ ba mà quấn cái y thứ ba vô thì phải xả cái tay ra, tức là phải bỏ cái tay nào, tay mình, tay mặt nè, hoặc là thủ kim nè, cái gì đó, gì đó, mình đã quên rồi, tức là mình tỏ khởi, thiên đản thủ kim, thiên đản thủ kim, thiên đản thủ kim là gì? Trong kinh đó, kinh nào cũng có cái câu đó, là nói là trịch y để bày vai bên hữu đó, thiên đản tức là chỉ có là cái kiên là cái vai hữu kiên là cái vai bên hữu này, thiên đản hữu kiên bỏ cái tay bên hữu ra, gọi là cái phép tắc phải vậy đó, phép tắc cái lễ phải vậy đó. Chỗ nào cũng có, nghe kinh Phổ Môn là nhiều nhất. Nghe kinh Phổ Môn là 3-4 chỗ như vậy đó. Nhĩ tạng vô tận ý Bồ Tát tức tùng tọa khởi. Thương đảng hữu kiên, muốn thưa cái gì thì trước tiên là phải tức tùng tọa khởi, ngồi phải đứng dậy cái đó. Phải quỳ thẳng lên cái đó. Tức là tức tùng tọa khởi. Rồi đó là thiên đảng hữu kiên hiệp trưởng hướng Phật. Đó là những cái tác động mà để mà trước khi thưa cái gì đó. Đó là phải làm cái cử chỉ đó. Tức là phải quỳ thẳng lên. Tại vì mấy cái ông Nam Tông á, nói đúng ra là cái lối của ông không, mình không dùng được. Vậy thì trước khi ông ngồi, ông trước khi ông tức tùng tọa khởi là ông làm cái gì? Ông ngồi trùng hổm. Đúng là như vậy đó. Mấy thầy Nam Tông ra thì cái Nam Tông, cái văn hóa tôi thấy là ngồi trùng hổm. Cho nên bạn vô chùa mình ngồi trùng hổm là khó phải đó. Nhưng mà đúng mà mình vô mấy cái tịnh xá bên Nam Tông ấy, tất cả đều vẽ đó. Cho mình thấy kỳ cục lắm, mình không quen mắt nhìn đó. Xong ngồi cái gì kia, nhưng mà lật trục lực là đúng vậy đó. Là ông ngồi trong máu. Cho nên khi ông qua tàu, mấy ông thầy, mấy ông vua tàu chịu không nổi. Mới nói, ý ngồi cái gì kỳ mới dân quá, nhưng mà lôi thôi vậy cho nên. Ông bắt mặc áo y hậu đàng hoàng là làm chế ra cái kiểu của bên tàu. Chứ đúng Nam Tông là ngồi trong máu. Tại ông vẫn tròn hết rồi đó. Nhưng mà bố ông ngồi hai cái chân giống như là ông đi ruộng mới về. Mà như vậy thì ngồi vậy mà thưa thì coi sao được, cho nên phải tức tùng tọa khởi, phải quỳ thẳng lên rồi mới thiên đản hữu kiên, mới hiện trưởng hướng Phật rồi mới thưa chứ. Cái tác động nó vậy đó. Rồi cái đoạn sau cái gì, nhĩ thờ trì địa Bồ Tát hả? Khi mà đoạn kết của cái kinh Vô Môn cũng là nhĩ thờ ông trì địa, bây giờ là không phải ông vô tận ý nữa mà là ông trì địa Bồ Tát tức tùng tọa khởi cũng vậy đó. Kinh nào cũng mà nói cho đúng cái đủ cái cách thức thì đều nói vậy hết á.
Thì nói rằng là tứ cúng dường là tri túc, đối với bốn tứ sự cúng dường ha, mình gọi là tứ sự cúng dường, hay là có một ngoại nam gọi là gì? Tứ vật dụng, cúng dường tứ vật dụng cũng 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 gần giống như vậy. Tứ vật dụng tức là bốn
thứ cần dùng,
thứ cần dùng hay thứ sự cũng dùng, tri lửa tri túc bất đắc cúng sự bất ưng xúc tích, không được, chứa
cho nhiều xúc tích, chứa nhiều đem về chứa đó mà không cho ai, không giải quyết gì hết, đem chứa đầy kho đầy nhà rồi, đây là cái máu tham nó cũng vẫn còn trong nó, bây giờ như là thanh đề vậy thôi, không được xúc tích, bất ưng xúc tích, thú đất cúng dường, thú đất cúng dường khi mình cúng sự, cúng sự bất đắc cúng sự, không thú đất cúng sự bất ưng xúc tích, nên hướng đến cái sự cúng dường mà không nên chứa, hướng đến cái sự cúng dường luôn luôn theo luật đó, thì khi nào mình dư nhược hữu dư lương xá, tức là khi nào mình thấy dư là mình phải bỏ đi, không nên chứa. Đó là những cái đây là nói Phật khuyên, từ cái chỗ mà khuyên 11 điều cho tới khuyên không được làm những việc của thầy ngoại đạo, chim tinh bói quẻ, rồi cho đến những cái chuyện khuyên của các thầy thì kêu phải giữ gìn gì đó, cái đời sống, cái nết hạnh, cái tư cách, thì đây là những cái điều mà Đức Phật khuyên khích thì kêu. Còn sở dĩ mà tôi nói ngày nay có một số quý thầy có thể làm không phải giống cái này đó, là vì cái tâm nguyện Bồ Tát, tức là khi thọ giới tỳ kheo rồi, họ vì cái lý do phục vụ quần chúng, phục vụ chúng sanh, thành họ thọ cái giới Bồ Tát, họ thọ thêm cái giới Bồ Tát để mở cái giới tỳ kheo này cho có đường để họ làm đó. Thành ra vì khi bên Bắc Tông là thọ giới tỳ kheo bắt buộc phải thọ giới Bồ Tát, cho nên không thọ giới Bồ Tát thì sao? Không làm gì được, mới làm là phạm, đã làm là phạm. Cho nên vì lẽ đó mà cái vị tỳ kheo Bồ Tát của mình Bắc Tông là phải thực hiện hạnh Bồ Tát thì mới đúng là tỳ kheo của Bắc Tông, còn không nó thành Nam Tông đó. Mặc dù mặc y Bắc Tông mà hoàn toàn là tư cách Nam Tông, không, tức là không có làm gì được hết. Hoặc giả là mấy thầy, nhiều khi mấy thầy Nam Tông mà họ lại làm Bắc Tông, tức là họ lại có cái hạnh là Bồ Tát. Đó, thành hai cái nó khác nhau. Cho nên tất cả những cái luật, ví dụ như tứ phần luật, ngũ phần luật chẳng hạn, thì hầu hết các vị mà học hành nghiên cứu thì cho đó là thanh văn giới, đó là thanh văn giới, tức là giới nói rõ hơn là giới của bên Nam Tông. Đó. Nhưng mà đến khi mình chuyển qua Bắc Tông thì họ cũng thọ những giới đó, cũng y hệt như vậy thôi. Nhưng bên cạnh họ bổ túc thêm. Cho nên do đó mà thọ giới Bồ Tát thì không nhất thiết là phải thọ tỳ kheo, mà ngay cả thọ sa di cũng thọ được, mà ngay cả tại gia cũng thọ được. Thành cái giới Bồ Tát thì ta coi là giới gì? Cộng thông, cộng thông, chung hết, thông giới, tức là giới nào cũng có thể được, tại gia cũng được, mà xuất gia cũng được, tỳ kheo cũng được, sa di cũng được. Chứ không phải là tôi là tỳ kheo Bồ Tát giới tôi hơn anh tại gia Bồ Tát giới tôi hơn anh tại gia Bồ Tát giới, không có. Cái đó nó giống nhau, về cái chí nguyện đó thì giống nhau hết. Anh tên tỳ kheo sa di tức so nó có hơi riêng chút, nhưng mà đến thọ Bồ Tát giới thì giống nhau, bởi vì cái tâm nguyện và cái hành động, cái thể nguyện nó giống nhau hết đó. Thành ra do đó một bên thì rất là câu thúc, còn bên thì rất là thoáng, rất là mở rộng. Mà cái mở rộng đó là phải tùy theo cái nguyện lực, cái người phải có nguyện lực và cái có năng lực đó. Chứ còn không có nguyện lực, có năng lực thì cái đó cũng rốt cuộc cũng thành cái giới cầu thúc, cũng là chỉ đọc rồi để đó rồi mà không có thể làm được, không có lợi ích gì hết. Thì nó thành ra như vậy. Lâu nay chẳng hạn như này kêu thọ các giới của người cũng xin thọ, nhiều khi họ cũng nghĩ thọ là để thọ cho nó có thêm bài thêm bản như vậy, chứ còn thật sự là hiểu hết thì chưa hiểu. Thứ hai hành động thì lại càng xa nữa. Nhưng mà thôi thì nói thật thì cũng có cái thọ còn hơn, có cái đọc còn hơn là không có đó, vậy thôi. Nhưng mà có người nghĩ rằng chỉ có thọ mới đọc là đủ rồi đó, cái người tụng giới với lại gì là cái giữ giới đó. Mà giữ giới như vậy là giữ mấy cuốn sách đó, ngày tới lấy là đọc không á, đọc xong bao tất kỹ lại. Cho nên có nhiều thầy ông nói một câu cũng hơi đùa mà cũng đúng, cái ông tổ nói chứ, ông nói biểu nó ăn cơm để nấu cơm cách nào, viết cuốn sách mình để nó, muốn ăn cơm nó đây là lấy sách ra đọc nè, rồi nấu cơm ăn. Mà lấy ra đọc ngày này tháng kia, lấy sách đọc không mà không chịu nấu cơm, nữa ăn gì. Cái cuốn sách đọc đó để mà nấu cơm, gạo bỏ vô cho nước nhiều bao nhiêu đó như vậy đó, đọc ngày nào cũng đọc mà không có, không bao giờ đổ gạo. Không bao giờ đổ gạo thì làm sao có cơm mà ăn. Thì cũng kháng gì mình đem giấy ra mình đọc á, mình đọc xong rồi mình tắt. Rồi nửa tháng sau đây là đọc lại. Thì đâu có ích lợi gì đó. Cũng có được cái ích lợi là đọc á. Tức là tổng giới đó. Tổng giới thì có, còn hơn là không có. Đó vậy thôi. Cái còn thực ra thì cái giới như vậy là mới nó có mới có một cái một khía cạnh đó, một khía cạnh để đọc thôi, chứ còn chưa làm. Chưa làm. Thành ra nhiều khi mình thấy như vậy, nhiều khi cũng tội nghiệp, nhất là giới làm cho giới Bồ Tát mình như vậy, thì thành ra cái giới nó co cụm, nó giới nó cứng động, nó không có nó phổ cập chứng lợi ích cho ai hết. Nhưng mà muốn thực hành Bồ Tát giới thì phải là người công nhận. Chứ nếu là thực hành Bồ Tát giới mà tự ái quá, chừng đụng cái quẹo, đụng tới cự, đụng tới về theo thế làm sao mà Bồ Tát giới nổi. Bồ Tát giới là phải chấp nhận nó luyện đa, luyện sắc, nó chửi, nó bơi, nó banh ra sẽ thì cũng phải ráng mà làm sẽ chưa gì hết mới nó mới nói chuyện, nghĩa là nhảy vòng đóng lên theo thế làm Bồ Tát thực lực, cái là Bồ Tát nhảy dựng. Thì bây giờ đó là đây vậy thì nói tóm lại như cái phần này giới nhất thì khen chưa phải là giới Bồ Tát, hay là nói theo là, sự phân tích bây giờ đó là giới của Thanh Văn, giới của La Hán, bởi vì họ phải như thế này họ mới đi tới con đường cuối cùng của họ là mới là Thanh Văn quả hay là La Hán quả. Nhưng mà nói tới không có nghĩa là bình thường, mà đây là những giới căn bản. Giả sử mình không có nguyện lực lớn, mình chưa có cái khả năng lớn thì mình nên đi con đường này. Nhưng mình chưa làm được gì hết thì mình làm những cái chuyện đó nhỏ, giữ gìn cái đó, chứ chưa gì hết nha, chưa giữ được cái gì hết mà lo quăng rồi nói giới này là giới bình dân, ngon lành vậy đó. Còn ngon lành nó nói chậm giọng mấy năm tâm giới thì giới tiểu thừa, nó nói mình ngon lành đó mà thiệt sự mình không giữ được cái giới gì hết. Ở đà phí nó lấn qua cái giờ chuyện nhỏ ha. Thế bây giờ bữa sau đó thì đi qua cái bài thứ tiếp theo ha, hình như thứ hai tới, hai tới là tụng kinh Chu Lan, là hai kinh hả, hai kinh rồi, bây giờ hai kinh rồi. Nhưng mà tối học được không, có bị bận rộn không? Tôi sợ biết bằng không, chứ còn tôi thì sao được đó. Tại tôi đi đâu thì cứ nhật tôi quay mà. Cuối tuần đi tôi sẽ nhật về. Nếu mà không bận rộn thì tốt. Vô cái gì nên tên đồ lộn đó. Rồi. Bây giờ đây là bây giờ học chữ cho nè. Bữa đó học ôn đi. Bữa đó thì học thử xem tôi cho một số giấy trắng rồi ngồi tôi nói chữ gì giúp chữ đó. Bộ gì nói chữ bộ đó. Nó dễ ra nó thành bản đồ gì vậy? Nó dễ thử cái thứ này chưa thấy tài nghệ như thế nào mà dễ thử đó. Thì có phải tiêm dược không ạ? Trong nếu mà nói theo cái dạng tiên dược đó thì các cái trì chú nó cũng có một phần, nhưng mà nó cũng không phải giống hết. Tại vì cái tiên dược đó thì cái này mình không đi sâu vào những cái tà thuật đó, họ đủ hết đó. Còn những kinh giống như kinh Dược Sư, chú Tiêu Tai, chú Trung Đề hay là các kinh khác mà nói rằng là tụng kinh rồi gì đó, như trong kinh Dược Sư mà nói đó ha, là cái gì có tụng kinh rồi có 21 ngọn đèn gì đó, 49 ngọn gì đó ha, trong 49 ngày đêm đừng cho tắt rồi thế nọ thế khác rồi gì vậy đó, thì cái đó nó cũng một phần nào đó là có đi qua cái phần gọi là tụng kinh niệm chú rồi đó. Nhưng mà thứ nhất là đòi hỏi một cái tín tâm về cái hạnh nguyện của Dược Sư, mà trong cái 12 lần biểu dược sư ha, thì đọc kỹ lại thì rõ ràng là đó là không phải là những cái tà, những cái tà thuật, mà đây là những cái lòng từ bi, cái hạnh từ bi theo Đức Phật mà diễn tả ra những cái hạnh của Đức Dược Sư đó. Thành nói một cách khác, cũng là hình thức thì cũng gần như là những cái mà bên ngoài họ có, thì đây là các vị tổ họ muốn dùng, gọi là di quyến độ chân, dùng cái phương pháp gần như của bên kia nhưng mà ngược lại để chế cho người, cho người là Phật, của chính Phật, dùng cái đạo lý của nhà Phật, à, những cái lòng tin của Phật tử đối với Đức Dược Sư hay Đức Quan Âm chẳng hạn, à, thì chính cái đó thay thế cho những cái tà ma thuật ở bên ngoài. Thành do đó mà điều đó, điều này không có hại, mà để gọi là dùng những người, à, dùng cho những người mà có thể có cái đầu óc vẫn còn hướng đó, vẫn còn hướng ngoại đó, thì phải dùng cái đó để mà dắt họ trở lại. À, còn nếu mà người dính gian đâu thì tốt, không cần. À, còn nếu mà người nào mà thấy cảm thấy phải cần thì cũng phải cho họ có một cách, rồi không họ đi hết. À, không được kiếm mấy cái đền đồng bóng rồi gì đó họ đi. Thì chính vì lẽ đó mà trong kinh Dược Sư cũng nói rõ cái chuyện như vậy đó. À, thiếu ăn thì phải cho ăn, rồi thuốc thì phải cho, rồi uống thuốc, rồi sau mới nói cái đem đạo màu giáo lý nói cho họ nghe. À, thì đó là kinh Dược Sư nói. Thành ra những cái điều nói trong kinh Dược Sư hay là trong kinh nào đó, kinh Địa Tạng, kinh Thủy Sám hay là kinh Phổ Môn, là đều nói cũng gần giống vậy. Nhưng mà phải nói rằng họ dùng cái phương pháp của Phật nhiều hơn, nó dùng cái tâm từ bi của Phật, của Bồ Tát nhiều hơn, hơn là những cái kia, những cái. Còn những ngược lại mà đi đọc những kinh khác, cho nên ngay trong trong Phật cũng có nhiều cái kinh mà không cho đọc, không cho tụng. Ví dụ như là kinh kinh Bát Dương, à, kinh Quỳnh Đình, kinh Bát Dương, hai là kinh không cho tụng. À, thành đâu lâu có những người họ thích tụng kinh Quỳnh Đình, Bát Dương tới khỏi hoài, à, mà nói kinh đó thì gần như là không cho. Mà tại sao không cho? Là vì nó có những chuyện đó trong đó, nó gần đi xa, nó không cho, tụng những kinh đó. Mà ngoài đó cũng còn nhiều nữa chứ không phải hai kinh Quỳnh Bát Dương, tôi biết còn nhiều lắm, nhưng mà những kinh Quỳnh Bát Dương là một thời gian họ có truyền qua bên Việt Nam, cũng có một số đi theo. Rồi bây giờ mình học về chữ. À, trước giờ mình học cái trước giờ là mình học cái bộ, được mấy bộ rồi, 20 bộ chưa? Nhiều rồi á. À, mà bây giờ chắc là khỏi cần tới cứ giới quyển ra học thuộc phải không? Nhưng mà bây giờ nói thêm cái này, mấy bữa trước học cái bộ, nhưng mà bây giờ nên đi xa chút đó, tức là họ có cái chữ, cái chữ đàng hoàng, nhưng mà cái chữ nó biến thành cái bộ, à, cái chữ biến thành cái bộ. Bữa trước mình học giống như là có ba nét gì là bộ, hoặc là cái này là một bộ, đó. Bây giờ đây là một chữ, tôi nói ví dụ. À, trong bài này có cái chữ cái gì? À, thật là gì? An, à, cái giỏi quá. Cái gì? Thật là an. Thật, chữ dài. Đó, phải vậy không? Đấy. Nhưng mà nếu mà đó là cái thật là an, vậy thì cái gì mà thuộc về an thì đều dùng như thật thì là bộ. À, cái gì mà thuộc về an đó, thì cái chữ thật nên nó giống là bộ luôn. Một mình nó là cái nghĩa là an, nhưng mà những chữ khác mà nó có cái nghĩa về ăn uống đó, thì lấy cái chữ thật thì nó là bộ. Cho nên nó cũng có cái bộ, nó gọi là gì? Bộ gì? Bộ thật. À, bộ thật, tức là dùng chữ thật là bộ. Mà khi biết bộ thì nó là một bên, vì bị một bên á, cho nên hai cái này nó không còn đúng như vậy nữa, mà nó sao? Nó biết còn gì nè, đó là cái này dài, cái này ngắn, đó, tức là hai nét này, nhưng mà nó còn một cái này dài, này ngắn, chưa thật. Để chi? Để bên này còn kiểu nữa, À, cho nên cái chỗ này nó thay vì cái chữ như cái tiền thì bây giờ là giúp đỡ lại, giúp đi làm vậy. Nhưng mà viết ngắn lại, hoặc là tôi ghi viết cái chữ này xuống này. Đó. Áp thức được lên thôi, được phát ngay thôi. Chứ nó không có già dòng, cái ông già buổi mát mà ra giống như cái chỗ này không có. À, tức là khi nó viết bộ, nó biết khúng lúc lại chút. Ví dụ chữ gì? Chữ gì có bộ thân? Anh nhớ chữ gì? Cái này có bộ thân ăn. À. Chữ gì ta quên rồi. Tính là chữ gì? Phản. À đúng rồi, chữ phản bữa trước đâu á? Phản ấy hả? Phản phải á? Bữa trước không phải phản phải á? Đó, đây là chữ phản. Nhưng mà chữ nếu mà biết bữa trước biết chữ bố bố cái này không? Thì cái chữ này nó thành nó phiên ha? Hay là phản, tức là gì? Mua bán à, là cái bộ bốn đó. Bây giờ không có bộ bốn mà là bộ bộ thực à, bộ thực bên chữ phản là chữ gì? Chữ này mà không nhớ là nhìn đói á hả? Phản là gì? Cơm á, ăn hàng ngày á, thì tôi không có ăn, không nhớ chữ này là đói mà, chứ là phản nè. À, phản từ cái thân nó phản, nó trai phản, cúng dường trai phản. À, cái chữ phản là gì? Là chữ phản với bộ thực. À, thì chữ này gọi là phản. À, phản là cơm, chữ phản là cơm. Còn chữ phản bộ bối thì chữ phản nó không phải cơm mà là bu quán. Như là chữ cá, ai cũng biết rồi. Đó là hay là tôi, ha, ta, ha, thiên thượng thiên là ha, thiên ngã là tôi, ha, à, ngã đó là tôi là ta, thiên thượng thiên hạ thiên ngã là tôi, à, gì đó, à, thiên ngã. Bây giờ đây á, nếu một ngày nào đó thấy có bộ thực đứng bên này. Đấy. Là chữ gì nghĩa gì? Chữ này chữ ngã là tôi. Bây giờ đây tiếp có bộ thực bên cạnh chữ ngã. Đó. Ở cái bộ này vô là nó đổi nghĩa. Không biết thiệt ha. Cái này là cái chữ quan trọng nhất mà không biết này. Cái này là chữ ngã. Ngã quỷ á. Ngã quỷ, đói. Đói, muốn ăn, ăn không được á. Đó. Thì thường thường ra mùi vô đây là người cúng ở giường ngã quỷ đấy. Đó. Thì chữ ngã này, chữ ngã, đó là chữ ngã mà đi với bộ thực. Là chữ ngã. Chữ ngã là gì? Chữ ngã này là gì? Ngã là đói. À, không có gì ăn hết. Ngã là đói. Cho nên cái quỷ đói thì gọi là ngã quỷ. Phải không? Ngã quỷ là quỷ đói. Thì không có gì ăn hết. Là quỷ đói. Thì nhớ ngã mà có bộ thực kêu là ngã là đói.
là anh biết khi mà hát nó hơi lên chữ khỏe là chữ hà là không ý đó. Bên Trung Nam này là có ở ngạ quỷ của hồn á, thì ngạ từ đó là mình ngạ là đoái. Tiếp theo nữa, từ ngạ à, với chữ này, chữ này là đó là cái này là cái này bộ dĩ nhiên là bộ thập rồi. Đây là nó một thật mà một thật cái này có ít quần này là à cái gì hả à lần càng giống thì không giống nay cũng là nó là cái này là loại cái ghế rồi đó. À, ghế được kỹ rồi đó nhưng mà không đọc là kỹ. Chữ này đọc là cơ, không phải kỹ. Cơ, cơ là đói à, nó cũng đói nữa. Nhưng mà này đói chắc là đói dữ á, đói nhiều quá. Mà tụng kinh có được cái chữ này không? Cơ cẩn, đã trong chỗ chỗ nào có cơ cẩn? Cơ cẩn thờ à đó đấy, đấy trong bài sáng nguyên bản á à, cái gì mà khuya khuya tụng dữ lắm mà hả à, cái gì đó đọc hết câu ta xem không à, từ đầu á à, cái đọc luôn câu vậy chứ hả
à.
À, lên gì gì khoan khoan dừng lại dừng lại. Cơ cẩn thờ nhi, mà trước cái chữ cơ cẩn thờ nhi là cái gì? À, cơ cẩn thờ nhi mới là gì? Chế tác đạo lương hả? Hóa tác đạo lương tế cho bằng nói đã hữu lợi ích à, và bằng dùng. Nhưng mà trước cái chữ mình cơ cẩn là cái gì? À, đọc lại từ đầu à, giống như lái xe muốn đi đâu phải chạy về nhà tôi mới đi à, cơ cẩn thờ nhi quá tác đạo lương tức là gặp cái thời đói à, cơ cẩn thờ nhi, nhi là mà tức là gặp cái thời cơ cẩn tới bên cái bài là bài quy mãn mà bài quy mãn mà nói rằng khi mà tôi tu hành mà đến cái mức mà đã thành công rồi đó tôi vô trong cái thế giới ta bà này tôi độ sanh đó mà nếu mà gặp phải cái thời mà đói khát à, cái thời mà đói khát cơ cẩn thờ nhi cơ cẩn thờ đó thì tôi phải làm cái gì? Tôi phải làm ra đạo lương để tế chưa bằng nổi. Đạo lương là lúa gạo à, lúc mà nạn đói nó tới thì tôi phải làm lúa gạo để mà tôi nuôi, tôi cho chúng sanh nó sống được, chứ không phải là tôi đi kiếm gạo tốt tôi cất đâu à, là cơ cẩn thờ. Đó là một câu. Còn câu gì nữa à? Tự nhiên người ta tới đó trần khúc là cho nên thi thuộc lòng là bắt vậy đó. Trần khúc là nói đọc cái quýnh nè. Bây giờ vậy thì tôi cũng bắt đầu trở lại là quý mạng thầm phương điện chưa. Đọc một hồi tôi tới cái chỗ đó. Chứ còn chẳng cái chỗ đó là biết cái cơ cẩn là vậy. Cơ cẩn là đói khát. À nhớ vậy đó. Rồi phiêu 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 lấy rồi đọc đi. Cơ cẩn. Hay là chữ một chữ nữa. Quen quá lắm. Thường nói lắm. Cơ hàng. À, từ nói à, đói 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 rách cái thời gian mà khổ mà rách á đói là cái bụng đói mà hàng là không có gì mập hàng là lạnh cho nên nói là gì đó à, toàn sống cơ hàng cái là nói ghê lắm cả lương lắm mà không biết cái chữ đó nó là chẳng à, đó là cơ hàng cơ thì cơ là đói à, thì hàng là lạnh thì nói vậy là à. Ở trong cung quán mới có câu vậy đó. Lửa cơ đốt ruột. Lửa cơ đốt ruột giao hành cắt giao. À, lửa cơ đốt ruột là bởi vì cơ là đói mà cho nên trong ruột cũng có vậy nó bào ruột trong này đó. Cho nên lửa cơ cắt ruột như là dao nó cắt trong này đó. Còn cái hàng là gì? Dao lạnh quá. À, không có gì đắp hết á. Nó giao hàng thì nó cắt da tức là lạnh da chịu nổi. Đó.
nói cái nỗi khổ cực á, nói là lửa cơ đốt ruột mà da vàng cắt da, thì cái cơ này là nói mà cái hàng là lạnh, thì cái cơ này là cái bộ thập liên minh. Còn chữ này mình nói là đạo vật kỹ, phải không? À, nhưng mà đây nó là một cơ, cơ cắn, cơ hàng. Đó là mình chỉ nói về cái chữ của cái chữ như có của cái bộ thực. À, còn chữ này nữa. Chữ này cũng nên lo cơ hội này. Nói xong rồi nào đi ra mua thử cho con. À, thì đó là thực biết rồi ha. Hôm nay ai biết được tôi sẽ mua tôi tặng 10 hộp. Mà ai nói được tôi nói phải cúng được tôi 10 hộp. Cái gì? Biết là tôi mua thật rồi nè. Dễ lắm, biết kiểu này dễ lắm. Đó. Chắc không biết. À, chữ vậy mà không biết đâu. Chữ vậy tôi mới là dám cá mà gọt chứ không mình mất khác. Cái này là chữ bính. Biết chữ bính không? Không biết, đó, biết là khó mà. Nhưng mà năm nào cũng mua mà năm nào cũng ăn mà đấy. Không phải. Thầy kêu lên đi cái gì? À, bánh trung thu. À, bánh trung thu. Năm nào cũng ăn hết á. Tôi nói nãy rồi tôi có tôi tặng 10 hộp mà không phải gì cũng 10 hộp. Được rồi, bây giờ ra tiệm tàu thì nó để đẹp lắm, không biết chữ là chữ gì. Trung thu nguyện bính. Hả? À, trung thu nguyện bính hả? Đó, trung thu tức là giữa mùa thu. Nguyện bính là
bánh
mặt trăng. À, phải đúng bánh trung thu là bánh mặt trăng mà. Hả? Thành cái chữ này là nguyện bính hả? Trung giữa mùa trung thu, cái bánh mặt trăng. Thì lập cái hộp bánh trung thu này cũng có bốn chữ này hết á, nhưng mà mình không ngó, mình ngó chữ gì thôi, đâu ngó chữ này chi, nó ngó không biết đọc ra gì thôi kệ bỏ luôn. Chứ bây giờ biết rồi tìm coi ha, đó nó biết đẹp lắm. Trung thu nguyện bính thì cái chữ bính này đấy là cái bánh, à, tất cả cái bánh đều là bính. À, tới sau này bánh không phải bánh này nữa mà những cái bánh khác, bánh bột nếp, bánh gì gì đó, à, thì nó chỉ đổi chữ này thôi, nó chỉ dưới cái chữ này nè. Tất cả những cái bánh đều như này à. Thôi đủ rồi, đủ về đủ no rồi, đủ no. À, đủ thật ha. À, hồi nãy có cái chữ gì? Hồi nãy có cái chữ bao ha. Bao, đủ rồi. Bắt đất bao tàng ha. Đó, thấy chữ bao không? Chữ bao với nhau tấm bài đó, bao che á, bao tàng này là bao che á,
cái này là bao này
phải vậy không?
Nhưng bây giờ tôi thêm cho đây một cái bộ, bộ gì? Bộ thật
à? À, đừng nói bánh bao á. Từng hai bánh bao cái này không phải đâu. Thực ra bánh bao là mình gọi, mình gọi chứ còn tàu đâu có gọi bánh bao. Tàu nó gọi là gì? Nó gọi bằng hai thứ, nó gọi hai tên chứ. Một gọi là một cái là một cái là mạn đầu, tức là mantle. À, một cái là mantle, mạn đầu. Một cái là bao tử, bao sừ. À, chứ mày có bao tử đâu. Một cái là bao tử, à, bao sừ, còn cái mantle. Hai cái, tức là một cái không có nhân, một cái có nhân. Cái bánh bao mình tưởng nó ngon lành lắm, mình giống bánh bao mình nó đi mua ra, mình thấy cục bột không à. Đó, cái đó là mặn đầu á. Cái đó nó ăn kèm với cái gì đó. Chứ không phải ăn như mình, ăn như mình là trong nó có cái nhân trong rồi. À, còn cái bánh đó nó có cái cục bột mà gì dẻo cũng mềm lắm. À, còn cái bánh mà bánh như mình á thì là nó gọi là gì, là bao tử. Thành hồi tôi mới đi ngồi quá cái tôi thấy nó bánh bánh bao á, hỏi gì nó bánh bao mình hao quá, mình mua về ăn thử ăn ra gì hết, nó không bánh bao nó kỳ vậy, cho nên mình không hiểu. Thì cái bao đó là gọi là bao tử đó, hay là mặn đầu á thì mới là bánh bao. Chúng ta chưa hiểu không? Chữ này chi gì đây? Đó, cũng là bao ha. Cũng là bao. Nhưng mà là bảo. Bảo. Bảo là gì? Hả? Không, không phải. Không phải. No. No ruột rồi. À. Chữ gì mà có chữ no ruột? Trong bài thi được cô Hồng á. Bảo mãn, à, bảo mãn xã Sơn Tâm á, dài thì bảo mãn xã Sơn Tâm ăn no rồi thôi đừng có tham nữa, hả? À, bảo mãn, hay là khỏi cái câu mà nói rằng anh ăn no chưa cũng chữ bảo này nè, bảo đầy chưa, à, này chưa, thì trong trong bài mình tụng thì có cái gì đó, thí thực cô hồn là gì đó, dài bảo mãn, hả? À, bảo mãn xã Sơn Tâm á, đó, tóc phát u minh thanh tịnh độ đó. Đó, cái bài mình nói cô hồn anh ăn rồi thì hơn là thôi bỏ bớt cái tham đi đó. Thì chữ này là chữ bảo. À, bảo thì là no. Là chữ bao. Tên một thực. Là chữ bảo. Rồi. Đó, một chữ, chữ. Cái chữ này thì dĩ nhiên là còn nữa nhưng mà thôi cái chữ mình biết bớt cái nhiều quá mà không ăn gì hết cũng tốt. Bây giờ qua một chữ khác. Chữ này nữa.
Kim.
Hả? Kim. Kim là gì? Kim là vàng hả? Kim là bạc?
Vàng.
À, kim là vàng chứ không phải kim là bạc. Ngân mới là bạc. Kim là vàng. Không. Đó, nó đây là chữ kim. Kim là vàng. Đó. Vậy thì bây giờ nó thành cái bộ. À, nó thành bộ, tức là bộ kim, phải không? Những chữ gì mà thuộc về vàng bạc đó là đều có bộ kim. Đó. Nhưng mà khi biết bộ kim thì nó biết ra, thay vì nó biết hai bên thì nó biết gọi cái gì đó. À, rồi bên này nó dạy cũng dạy vậy, nhưng mà cái này cái ngang thì nó lại đi xéo lên. Nó là cái bộ mà, à, nó biết sóc lên. Bên cạnh là nó chiều chỗ ra nó biết cái gì này. Mà những chữ gì bên này là nó thuộc về kim. Ví dụ chữ gì? Chữ này chữ gì? Không phải chữ tam mà. Ba gạch mà. Nhưng xương là gì? Xương là sông. À, xương là sông. Ba đẹp xui vậy là tam ha, nói gì ngon lành lắm. Nhưng mà lật ngược cái không biết. À, tam ngược. À, là không biết. Là, viết ngược này là chữ gì? Xiêm, xiêm là gì? Xiêm là sông. À, cũng sông á. Sơn xiêm. Sơn xiêm cách trở. À, chữ xiêm á. Bên Tàu có cái tỉnh gọi là tỉnh Tứ Xuyên ha. Phải không? À, tức là bốn sông. À, Tứ Xuyên là bốn sông luôn. Thế là Tứ Xuyên. Đấy rồi. Dễ rồi. Người ta nói đường cái gì đó là Xuyên. Nhưng mà bây giờ đây sáu chữ bộ kim. Cái gì? Cái này Xuyên. Bỏ tên nó rắc hơn. Xuyên là gì? À, đó. Đeo ra. Đó. Bởi vì nó là bộ kim mà. Cái này thấy bộ kim là biết là cái dính dáng tới cái vụ mà vậy, cái vụ mà kim bị rung rồi đây nè, thế nào có gì đụng chạm vô trong cái chuyện đó là bộ kim. Thế này là thấy gì, nó là xuyên, nó là xuyên, xuyên là cái vùng xuyên đó. Tất cả những cái chữ mình nó dính vô cái bộ kim này là gì hết, chữ gì đó. mà biết kiểu đó. Nói vậy cho mà khó đó. Hả? Sao? À, tức là gần đúng chứ chưa đúng. Có khi thì đọc là lệnh, nhưng mà không phải. Nếu đọc là lệnh lên thì là lệnh lên thì là sai rồi. Gần giống. Thế là chữ gì? Có chữ nào hai chữ? Cái này có gì không này? À, anh ấy đọc là lệnh, thấy không? Mà cũng đọc là lệnh. Đó. Rồi thêm một âm nữa. Là lính. Đó. Âm đó là lính. Lính là khiến cho. Đó. Nếu nó biết là lính là khiến cho. Nhưng mà tôi nghe cái này tôi nói chuyện với tôi nói bên cạnh nó có cái bộ kim. Thế là kim lưng á, có bộ kim. Là cái gì? À, nó có linh đó. Nó linh đó. Linh là cái rắc len keng cúng quá thầy lên rắc lắc á. Đó là cái linh. À, cái linh. Chỗ này có một cái họ vui lắm. Mấy vị mà ở Nhật Bổn là nghe mấy em Nhật Bổn không có biết cái họ Suzuki không? Yeah. Suzuki là cái gì? Thường thường nó Suzuki là chắc là xe gắn máy chạy rầm rầm thế vậy. À, nó xe Suzuki vậy. Suzuki nó là cái họ. À, cái họ của mấy ông nhà giàu chủ hãng đó, rồi nó lấy cái họ nó đặt cho mấy cái xe. Hình ở trong đó có cái xe Suzuki. Suzuki chính là cái họ. Mà cái họ Suzuki là gì? À, cái họ Suzuki nó đúng là cái họ đó. À, là linh mục. Linh mục là cái gì? Cái lắc bằng cây mà nó cứ cái linh bằng bằng cây không? À, cái lá đó, nó lắc như vậy đó, cũng có tiếng kêu giống như một cái linh bằng đá vậy đó. À, nó cũng vậy, cũng hình thức như cái linh thì mình nói bằng cây kêu. Mà cái đó thông thường á, mà là mình dùng làm gì? Đeo cổ cái bò á. Không, bò cho nó ăn đeo lên là nó đi nó kêu giống là thụy sĩ mà lên trên mấy đồi á đó. Mà không biết làm sao mà xưa là toàn mấy nhà giàu là có cái họ bò đeo lục lạc. Thành ra khi nó đọc cái này á là Suzuki, à, đọc theo âm Nhật Bản á, Suzuki đấy. Nên là cứ nói xong rồi ra nó cứ đọc Suzuki vậy, tôi nói Suzuki là cái gì tôi biết, Suzuki mà không có viết cái chữ gì đâu tôi biết. Đây là biết cái chữ này, tôi biết chữ này là cái gì, là cái lục lạc, kêu lục cọc đó, thì nó đúng là chữ đó. Đó là vậy là lính mộc. Đó nên nhiều ông mà không biết ra tiếng Việt nói cái ông đó tên là ông lính mộc đó, mình hiểu là cái ông nói cái chữ gì, nó đó là Suzuki. Thì cứ lưng là cái lưng cái kêu đó. Bây giờ mình trong chùa mình cứ nó đeo cái lưng đó. Đúng là một kêu, đúng là chữ lệnh là chữ linh, hai đọc hai âm luôn. Và chữ linh mà có bộ kim là cái linh mà lắc lên gàng. Rồi hai chữ. À, còn chữ này nữa, chữ này cũng là xin lỗi. À, chữ này mà ai biết là giỏi, mà mình không biết được. Dĩ nhiên là bộ kim ha. Tí này chứ gì? Hả? Là cái gì? Không phải, cũng gần giống mà không phải. Cái này cái gì? À, cái bộ
kim để cho đến bốn.
Là cái bát.
Cảm ơn cái bát. Cái bát là cái gì? Mình bát ăn cơm á. Mình bát với thầy ăn cơm á. À, mình bát á. Là bát nhất y nhất bát. Không? Vậy đó. À, nhất bát thiên gia phạt. Cô thân bạn Lý Du. Và nói ai á? Nói Đức Phật, nói mấy ông thầy mà đi khất thực á, nhất bát, một cái bình bát đó, nhất bát đó, một bình bát đó, thiên gia phạn, một cái bình bát mà đi ăn cơm ngàn nhà, à, nhà nào cũng tới hết á, mà có cái bát à, thì đúng rồi, thì ông gia tài có cái bát thôi chứ không hai ba bát ai chịu nổi, không một bát thôi, nhất bát thiên gia phạn, tức là một bát mà đi xin ăn ngàn nhà, cô thân vạn lý du, đi có một mình mà đi tới vạn lý trường thành đó, à, nói vậy là tất cả bài thơ mà nói về các thầy tỳ kheo được khất thực, còn hai câu nữa, nhưng mà hai câu câu đầu tôi nói vậy, nhất bát thiên gia phạt, cô thân vạn lý du, cái gì mà để tới xuân thu đó, à, còn hai câu sau đó, nó ngon lành lắm, chị xin ăn mà nói ngon lắm. Là nhất bát, nhất bát là gì đây, một bình bát, phải không? Cái này gọi là y bát, y bát mà tương truyền, truyền với nhau, các tổ truyền với nhau thì cũng gọi cái chỗ này là bát, bát đây là bình bát. Này thì một kim, những gì bên cạnh đây? Bổn, à, bổn, bát. Rồi, tại vì chuyện này. Thế này thì cái này không biết là thôi hết á.
Đồng,
đồng là gì? Đồng là cùng nhau. Đồng tâm hợp lực, đồng là tất cả hợp lại với nhau. Đó, đồng lòng ha, đồng chí ha. Đồng, đồng chí hướng là đồng. Đó, vậy đó, chứ như thế. Nó đi học à. Đồng. Phải không? Nhưng mà nếu như nó đi với cái bộ kim đây là gì? À, cũng là đồng. Đồng nhưng mà đồng này là đồng này là đồng thiệt á. Đó, đồng này đồng thiệt á. À, bằng đồng á. À, bông á. Không. Bây giờ mình nói gì? Tiếng gì vậy? Hàng ngày viết chữ dễ mà sao đọc rất là khó không? Thế này mới cần tâm lớn. À, nói dễ mà khó đọc. Ừ? Cái gì? Đủ. À, gọi là đủ. Chữ này đủ, chữ này cũng đủ. Nếu đủ thì bộ nhân, đây đủ bộ gì? Không không? À, cái khác nhau không? À, cái này là trụ cột. À, đồng trụ là gì? Đâu có đồng trụ như cái chữ đồng 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 đồng
cái cột đồng mà à, nhất chiếc là đồng trụ, đồng trụ chiếc là giao chỉ việt ở đâu vậy? À, ở Long Quan mà cái đời của ông Cao Biền đó, ông làm cái trụ đồng đó, đó, đó đồng trụ chiếc giao chỉ việt. Nên nếu mà cái trụ đồng này nó ngã thì cái nước giao chỉ nó mất. À, anh cũng phong thủy của Thảo Quế rồi coi đó. Đó là cấm cái trụ đồng xuống đó, đó để mà nhân tài không được xuất hiện. Cho à, nên ông mà à, gì đó ông nói gì đó ông Cao Biền chứ, ông đi coi phong thủy rồi ông biết đặt cái trụ đồng cho nó như yểm mà yểm cho nó không có cái gì xuất hiện, có nhân tài nào xuất hiện, có anh hùng xuất hiện á. Đó. Đó ông nói là nè, đồng đến cái trụ đồng này á, mà nếu mà ai mà xô ngã cái trụ đồng này thì nước giao chỉ tiêu đồng trụ. Đồng trụ là cái trụ đồng, đồng ngược là cái gì đâu, đồng trụ là trụ đồng cái gì đó không? Thì cái tiếng này cái trụ mà bộ mọc, nên cái bộ mọc thêm cái trụ này là cái trụ trụ như trụ đèn vậy đó. Còn cái trụ này là gì?
Trụ
à, cái này trụ là ở tại, ví dụ tôi nói là trụ sở à, hay là thường trú hay là trụ trì đó là cái trụ này, cái trụ là ở. Còn cái trụ này là cái trụ à, đồng âm nhưng mà viết khác, nghĩa khác. Đồng trụ là cái trụ đồng đó. À quên, mình biết này, cái này không biết thiệt à. Tôi biết sai không chừng ha. À, bài thử nghe, lấy đó kìa. Rồi. Chứ này cái gì không biết thì thảm lắm. Cái này không biết là thảm lắm. Chứ này cái gì nữa. Chúng là cái gì? À, chúng là cái chuông đó, bởi vì nó là cái bằng kim loại mà, cái chuông này là chuông, là như chữ gì? Nguyện thử chung thinh, à, siêu quán giác, thì chung là chuông, thì chữ chung là có bộ kim, chung mình coi mấy cái đàn chung đó, hay là trong cái bài mà kể đến chuông đó. Còn chữ hồng này là gì? Hồng là lớn, à, hồng này hồng lớn, viết tắt cùng cái chữ rất lớn đó là viết đây là viết tắt thôi. Cái hồng này hồng lớn chứ không phải hồng đỏ đâu. Đó, thì tôi nói cái chung, chung là một kim, hiện đại là chung, đây là chung thanh, à, chung thanh là tiếng chuông phải không? À, còn thử chung thanh là tiếng chuông. Kim. Đó, mình chỉ chung. nhớ được một chữ xiếm, một chữ linh, một chữ chữ bát và chữ gì nữa, chữ chung. Bây giờ tới cái chữ này, chữ này có một chữ, một chữ cái gì mà lộn xộn vậy? Hả? Hai chữ qua. À, hai chữ qua. Hai chữ qua. Nên mà thường thì nó không biết về đâu, tại nó có cái bộ bên này. Hả? Thì cái bộ bên này á, nếu mà là bộ kim á, đó, thì nó một chữ khác. Đây. Bộ kim á. Thế này. Hai chữ qua. Kim cả hai chữ qua. Đến đây chắc là khó không biết đâu. Cái này nó là đã tiền. À, đã tiền. Tiền là gì? Tiền là tiền. Tiền là tiền của mình trai á. À, tiền mình trai á. Bởi ngày xưa là cái tiền của mình xài là tiền tiền bạc cắt. Hả? Tiền bạc cắt, bạc đồng, bạc đồng điếu rồi bạc đó là toàn là kim loại không á. Tại nên cái chữ này á, nó biết một cái bên cạnh này là cái gì? Bỏ cái này ra, hai chữ qua. Hai chữ qua bình thường cái này nó nộp được một nộp được chữ tiền, chữ tiền. À, tiền, tiền. Nó ghét cái này cho thành tiền. À, tiền. Ví dụ như mình nói cái gì tiền?
Tiền tệ
không phải tiền nó tệ đâu, mà đây là chữ cho thật sự là tiền tệ, là nói về tiền, nói về money, nói về tiền đó, là tiền tệ, cái tiền. Anh có một chữ khác nó được gọi là thời đại, đây thời đại
kim tiền,
à, thời đại vàng bạc không à, nói cái gì cũng tiền không à, kim tiền, à, cái tiền này là thằng tiền đó, tiền thiên nữ. Vậy cho nên có cái chữ gọi là tự nhiên cũng quên tên với tiền á, với tiền mình qua cái chùa Tàu mình thấy để chữ là không cho đốt mình với tiền vàng bạc á đó. Đó thì cái này là chữ tiền, tiền cũng là bộ kim, bộ kim mình cũng là cái chữ tiền. À rồi, bây giờ một chữ cuối cùng của cái bộ này. Thế này chữ gì? Rất có một kim. Không biết là... Hả? À giỏi, chắc đi lấy tiền nhiều ha. Cái này là chữ ngân. À, ngân. Chữ này là qua. Đó là hàng, chứ đừng đọc là hành, còn đừng đọc là hạnh. Không, thì không ai đưa tiền đâu. Chữ này đọc là hà, thành ra ngân hàng. À, ví dụ như cái gì đó, Tam Sơn Ngân Hàng, hay là Tam Hoàng Ngân Hàng, hay là cái gì đó, Phú Sĩ Ngân Hàng đó, là chữ này. À, ngân hàng là gì? Lái, nhà bán. À, để nói là ngân hàng đi. Chữ này chữ ngân. Ngân đúng nghĩa là gì? Là bạc. À, ngân là bạc. À, ngân là bạc. Còn chữ này là cái công ty. À, công ty kho bạc đó. Thành tất cả những chữ nào mà biết cái chữ này là hàng. Hàng là, ví dụ như nói là hàng không rồi đó. Công ty hàng không hay là hàng hải rồi đó thì chữ hàng. Thế nên đây chữ ngân, ngân là chữ kim cộng chữ đất, chữ ngân. Rồi, đó. À, bây giờ
chúng ta tiền bạc ăn uống không à? Hả? Ví dụ như nói là mấy vị mà đi mua tàu bán mấy cái sách đô la mà dẫn đến mình đi cúng đó. Cái gì đó coi chữ chỗ này, nó viết chữ này nè, âm phủ ngân hàng phát hành à, với câu để dưới vậy đó. Nhưng giống mình nói cái ngân hàng nào phát hành đó, thì anh để chữ là âm phủ ngân hàng phát hành, cho cái ngân hàng này quý giá lắm à, mà người ta có $100 thì ảnh là ảnh phát hành tờ 10.000 đô. Mà làm sắp gì nè, thằng xài biết bỏ trời cho hết. Hả? Ngân hàng âm phủ phát hành hay là nó đề chữ chữ nho ra chữ tàu đúng là à, gì đó. Âm phủ ngân hàng phát hành. Rồi cũng như cũng làm câu ngon lành vậy đó. Hình lục phạt khổ sai thứ nào làm thật giả. Để cũng giống như cái câu của Minh Khố Hoa Kỳ im vậy đó. Ngân hình hình phạt khổ sai đứa nào làm bạc giả bao nhiêu năm gì đó. Nhưng mà chính cái anh viết này là anh là bạc giả đó, không biết ý hả chứ. Thành ra mùa du lan này thế nào cũng có vài người hoa đem tới vài sắc đến đó. Tôi thấy cuối cùng họ đem lên tôi thì trời sướng quá, ba chiều đem nó mình mua xi măng rồi đó đó. Nên là có chữ đó là ngân hàng đó, coi thử đi thì coi biết chữ rồi chứ thôi hả không.
Thank you.